Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng tôi xin mời toàn thể quý vị an tọa. Đạo tràng đã ổn định rồi, xin mời toàn thể quý Phật tử cùng chắp tay niệm Phật với chúng tôi. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ngưỡng bái bạch Thượng Tọa trụ trì cùng chư tôn đức tăng ở tại chùa Linh Sơn. Kính thưa toàn thể quý Phật tử thuộc các đạo tràng. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 7 nhuận năm Bính Tuất. Dương lịch là ngày 25 tháng 8 năm 2006. Thật là một duyên lành lớn lao, chúng tôi lại có duyên được trở về ở nơi địa phương đây, tại Lạc Tánh này, cũng như là đó là cái huyện ở Tánh Linh, thì được gặp toàn thể quý vị trong một cái ngôi chùa thân thương mà cách đây chúng tôi đã có dịp trao đổi Phật Pháp với quý vị ở nơi chốn này. Thì đầu tiên con xin được dâng niềm tôn kính đến ngôi Tam Bảo và vô cùng cảm niệm công đức của Thượng Tọa trụ trì cũng như tăng chúng đã luôn luôn tạo điều kiện tốt đẹp cho các Phật tử sinh hoạt trong các đạo tràng được gần gũi Phật Pháp, và nhất là qua cái con đường tu học, để thực sự tinh thần tu học, tinh thần nghĩa là tu tập càng ngày càng được thăng hoa và làm lợi ích được ở trong cái cuộc sống hàng ngày của mình. Và đối với quý Phật tử thì hôm nay chúng tôi lại có một cái duyên lành hy hữu được trở về với quý vị sau một thời gian tương đối là dài vắng mặt vì lý do Phật sự. Thì cũng xin thưa với quý vị, đây là một cái duyên rất là đặc biệt, vì qua cái công việc Phật sự, chúng tôi vừa đi một chuyến công tác Phật sự ở tại miền Bắc, đi hướng dẫn sự tu tập cho các Phật tử ở các tỉnh, và về đến đây thì coi như là được mấy hôm. Đây là buổi đầu tiên được gặp gỡ lại quý Phật tử trong miền Nam, và nhất là đã dành được cái thời gian này cho các đạo tràng ở tại huyện Tánh Linh đây. Thì trong cái nhân duyên đặc biệt hôm nay, chúng tôi thấy có một vấn đề xin được phép trao đổi với quý Phật tử, để trên cái bước đường tu tập của chúng ta được đầy đủ cái niềm tin vững chãi hơn, và thực sự là chúng ta không cô phụ lại những gì mà Phật Tổ đã chỉ bày cho chúng ta, và nhất là không cô phụ lại chính bản thân của mỗi người. Vì thật sự chúng ta có đầy đủ những cái điều là hết sức là tốt đẹp, đầy đủ những cái điều kiện tu tập để thành tựu những cái kết quả viên mãn. Nhưng mà thường vì chúng ta tự xem thường mình, chúng ta không bao giờ dám mơ ước đến cái con đường đó, chỉ nghĩ rằng mình tu tập ở một mức độ nào đó thôi, được cái sự an vui là tốt rồi. Thành ra thường thường trong cái bước đường tu tập, nhất là đối với người Phật tử, chúng ta hay dừng lại là chỉ nghĩa là làm sao có được một đời sống an vui, một cái đời sống hạnh phúc có được những cái điều kiện sinh hoạt, những cái tiện nghi, không bị thiếu thốn. Thế như vậy thì ta thấy rằng ta đã sống được ở trong cái sự an lành của Phật Pháp. Thì xin thưa với quý vị, chúng tôi tin chắc rằng trải qua những ngày tháng chúng ta đã có duyên lành tu học Phật Pháp, thì hôm nay mình biết rằng cái mục đích chính Đức Phật giác ngộ và đã chỉ dạy lại cho những người đệ tử của mình, những người đi theo Ngài trên cái con đường giác tỉnh đó, thì không phải là chúng ta chỉ dừng lại ở một cái mục tiêu như vậy, mà chúng ta còn có thể tiến xa hơn vì mình có đầy đủ điều kiện. Thì hôm nay chúng tôi sẽ cùng chia sẻ cái kinh nghiệm tu tập đó với toàn thể quý vị qua cái đề tài là đừng khinh thường mình. Đừng khinh thường mình. Thì nghe cái đề tài này hình như là quý vị lại tự nghĩ rằng chúng tôi muốn là các vị tự cao, tức là tự đề cao mình lên. Và tự đề cao mình thì chúng ta rất dễ phạm vào cái chỗ là cống cao ngã, ngã mạn, phải không nào? Vì lâu nay như toàn thể quý vị cũng đã chứng kiến trong cái kinh nghiệm cuộc sống của chúng ta, thường thường khi người ta không biết tôn quý cái vấn đề đạo đức, người ta không nghĩa là có một cái đời sống đức hạnh cao đẹp, thì phàm họ thành tựu được một việc gì, họ hay có cái chỗ nghĩa là tự cao, cái sự kiêu căng ngã mạn ở nơi cái bản thân người đó sẽ thể hiện ra và làm cho những người chung quanh dễ bị nghĩa là phiền não, thậm chí là đi đến khổ đau. Để thành ra cái việc mà mỗi người mà còn có cái tật xấu nghĩa là tự cao ngã mạn, đó là cái điều người tu học Phật chúng ta thấy rằng rất rõ ràng, đó là những phiền não mà mình cần phải tránh. Không thể nào một người tu học Phật mà chúng ta còn nuôi lớn những cái điều ngã mạn, tự cao cống cao ngã mạn đó thì là không nên. Nhất là trên cái bước đường tu, khi mình có những cái kết quả hơn hẳn được những người khác thì thường thường chúng ta lại dễ xuất hiện những cái tật đố như vậy. Cho nên chúng tôi tin rằng quý Phật tử đã trải qua cái giai đoạn được tu học rồi, thì hôm nay quý vị cũng biết rằng chúng ta không có thể nào vướng dấp vào cái vấn đề cống cao ngã mạn. Như vậy thì qua cái đề tài ngày hôm nay chúng tôi chia sẻ với quý vị, có phải là nhằm nghĩa là vô tình để cho quý vị nghĩa là tự cao, tự phụ với những gì mình có hay không? Thì không phải như vậy. Ở đây chúng tôi xin nói tới cái chỗ nào là chúng ta tự xem thường mình á, là vì thực sự chúng ta có những cái điều hết sức là cao quý, tốt đẹp, những cái điều kiện tốt lành để mà mình thăng hoa cho cái sự tu tập của mình. Nhưng mà vì chúng ta không ý thức được điều này cho nên mình lại một cách nghĩa là sợ sệt, rụt rè, đi tới cái chỗ nghĩa là không có dám nghĩa là thăng tiến ở trên cái bước đường tu. Thành ra hôm nay trước khi đi vào nội dung của đề tài, chúng tôi xin phép cùng chia sẻ với quý Phật tử ở hai cái quan điểm. Quan điểm thứ nhất là nếu như chúng ta rơi vào cái lòng mà gọi là cống cao ngã mạn, thì mình thấy coi cái cống cao ngã mạn nó có hợp lý hay không. Bởi vì thường thường khi mà mình chưa có nghĩa là cái thời gian đến với Phật Pháp để tu học, hoặc giả là ở ngoài cuộc sống thế gian, một người mà họ không biết tôn quý đạo đức thì họ làm cái gì thành tựu, họ hay nghĩa là xem thường cái người chung quanh, và họ tự hào, tự phụ đối với bản thân mình, cho rằng là mình đã có đầy đủ những cái khả năng hơn người, vân vân. Và chúng ta có những cái thái độ hành xử từ lời nói cho đến việc làm, có khi xúc phạm đến những người chung quanh. Thì xin thưa với quý vị, hôm nay chúng ta cùng giải thích cái hiện tượng đó, một cái tật xấu đó nghĩa là có nên tồn tại hay không dưới con mắt của người nghĩa là tu học Phật. Bởi vì thực sự nếu như quý Phật tử đã từng có thời gian học tập giáo lý thì chúng ta mới thấy rõ rằng cái đời sống của mình hôm nay được hình thành hoàn toàn là không phải ai đặt để cho mình, không phải có một đấng thượng đế nào đã tạo ra, không phải là một đấng tạo hóa nào bỗng chốc đã tạo ra cho chúng ta đầy đủ như thế này, mà toàn bộ cái sinh hoạt của chúng ta ngày hôm nay có được, tuy rằng nó hết sức là phức tạp, nó tinh vi vô cùng, nhưng mà tất cả đều là do nhân duyên mà thành. Trùng trùng duyên khởi mà thôi. Cho nên quý vị thấy Ngài Xá Lợi Phất á, chúng ta biết rằng Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên ở trong hàng đệ tử của Đức Phật là một cái bậc nghĩa là trí tuệ bậc nhất, là những vị đệ tử lớn. Nhưng mà quý vị biết cái bài pháp mà để các vị này nghĩa là mà ngộ đó, ngộ nghĩa là nhận ra đó, thì nó lại hết sức là đơn giản. Tức là lúc bây giờ các vị này nghĩa là vốn dĩ là đã tu theo ngoại đạo, rồi sau đó nghĩa là cũng có những cái tư duy, cũng có những cái ưu tư thắc mắc, cho nên nghĩa là dần dần nghĩa là tự dẫn dắt cho một cái số độ chúng lớn. Hôm nọ tình cờ nghĩa là gặp được một vị tăng ở trong tăng đoàn của Đức Phật, và vị tăng đó, cái vị này thấy nghĩa là cái oai nghi của vị này hết sức là đáng cung kính, mới hỏi thầy ông là ai và đã dạy ông cái pháp gì. Thì đương nhiên cái vị này nghĩa là chỉ nghĩa là nhắc tới thầy tôi là Đức Cồ Đàm và đã dạy tôi một cái pháp là tất cả pháp đều là do nhân duyên sanh, rồi tất cả pháp đều là do nhân duyên diệt. Một cái nghĩa là một cái bài kệ mà chúng ta thấy nghĩa là trọn vẹn chỉ có hai câu như vậy thôi, thế mà hai câu đó khi lọt vào tai của Đức là Xá Lợi Phất thì lập tức ngài tỉnh ngộ ngay. Còn bây giờ chúng tôi tin chắc rằng quý Phật tử đã học thập nhị nhân duyên từ lâu lắm rồi, mà hình như trong cuộc sống thực tế chúng ta vẫn chưa sống được với cái chỗ nhân duyên sinh. Bởi vì nếu thực sự nghĩa là mình đã thấm được cái nhân duyên ở trong cuộc sống của mình, tức là cái này có cho nên mới dẫn tới cái kia có, cái kia có cho nên mới là cái nọ có, và cũng vậy, cái này diệt thì mới dẫn tới cái kia diệt thì mới là cái nọ diệt. Tức là không thật là cái gì nó có hẳn một cái cố định của nó. Chúng ta biết rõ như vậy, chung quanh chúng ta không thật sự có một cái gì là cố định, nghĩa là có hẳn một cách nghĩa là miên viễn trường cửu, mà hoàn toàn là do nhân duyên sinh, và cũng là từ nhân duyên mà nó hoại diệt đi. Thì khi chúng ta biết được như vậy đó thì không có gì để chúng ta phải tự hào, tự phụ, tự cao cả. Người không biết chỗ đó thì mới là cống cao ngã mạn, mới là tự phụ cho mình, nghĩa là được cái thành quả như vậy, mình có cái tài năng như vậy. Chứ thật sự quý Phật tử tự xét lại coi, hôm nay tất cả những gì chúng ta làm, đương nhiên làm thì có thất bại hoặc do có thành công, nhưng mà cái thành công đó không phải là tự ở trên trời rớt xuống cho mình, mà cũng không phải là từ nơi cái tài nghĩa là gọi là xuất chúng gì của mình, mà trong cái tài ba của chúng ta đó hoàn toàn là nó có cái nhân duyên. Ta tưởng như là mình có những cái hiểu biết sâu rộng, tôi có những cái sự nghĩa là tính toán hết sức là chi li, tính toán hết sức là được gọi là có cái kết quả. Nhưng mà khi quý vị nghiệm xét lại coi, nếu tất cả những cái điều chúng ta toan tính đó mà nếu không hợp thời, hợp lúc, không có đủ nhân duyên thì nó có thành tựu không? Không chắc gì chúng ta thành tựu được đâu, mà điều đó là điều chắc chắn như vậy. Thành ra có những cái trường hợp quý Phật tử thấy ở trong cuộc sống của chúng ta, có những người họ có trình độ cao, hoặc giả là họ có nghĩa là cái phương tiện dồi dào hơn người khác, và họ cũng tự hào rằng với cái hiểu biết của họ, họ sẽ tính toán được nghĩa là những cái bài tính rất là chính xác để mang tới cái lợi nhuận, mang tới cái kết quả lớn lao cho họ. Nhưng mà rồi nếu như gặp không gặp thời, có nghĩa là không đầy đủ nhân duyên, họ vẫn thất bại. Mà ngược lại, có những người nghĩa là hết sức là chân thật, họ không có biết nghĩa là tính toán gì cao siêu cả, họ chỉ biết nghĩa là nương theo những gì rất là chân thật ở trong cái cuộc sống của mình, thế mà đôi lúc họ lại đi tới cái thành công to lớn mà chúng ta không bao giờ ngờ được. Đó, quý Phật tử thử xét lại trong cuộc sống của chúng ta, khi nghĩa là chúng ta chỉ quan sát cái đời sống hàng ngày cũng đã thấy rõ những cái điều đó. Như vậy một sự thành công, một cái sự nghĩa là đỗ đạt ở trong cái vấn đề học vấn, một sự thành công ở trên thương trường, hay là chúng ta có một cái sự thành tựu lớn lao gì trong bất cứ một lĩnh vực nào, đều là có cái nguyên tắc là gì? Nhân duyên mà hình thành. Nếu như nhân duyên không thuận thảo, chúng ta không đầy đủ cái phúc báo để mà hội đủ những cái điều đó, thì quý vị không bao giờ đi đến được nghĩa là cái sự thành tựu như vậy. Mà tất cả những sự thành tựu đó, dù bất cứ ở lĩnh vực nào, đều là có cái sự hiện hữu của nhân duyên, tức là mình đã có cái phúc duyên chỗ đó, cho nên ngày hôm nay quý vị mới thành tựu như vậy. Như vậy thì chúng ta có thể từ từ nghĩa là tự kiểm lại, hôm nay nếu tự thân của mỗi người nhận mình đây là tôi hãnh diện vì cái sự hiện hữu của tôi, thì xin thưa với quý vị, xét cho cùng cái thân của chúng ta đang có đây cũng là do nhân duyên mà hình thành, không có phải nó bỗng nhiên mà nó tự có. Tức là đầu tiên thì quý vị cũng nhận rất rõ là ta có cái duyên mượn cái vật chất của cha mẹ ban đầu, rồi mới hình thành trong thai bào, rồi chúng ta nghe là ra đời rồi nghe là sinh tồn cho tới ngày hôm nay hoàn toàn là do nghe là các nhân duyên mà có. Tức là quý vị cũng đã học qua cái đề tài này, chúng tôi chỉ cần nhắc lại bốn yếu tố là gì? Đất, nước, gió, lửa. Không có nghĩa là bốn yếu tố này, chúng ta không thể nào duy trì được cái mạng sống cho tới ngày hôm nay. Không thể nào cái thân này quý vị phát triển được từ một tấm bé, một đứa bé trẻ thơ mà hôm nay để rồi trưởng thành. Rồi trưởng thành rồi thì chúng ta cũng không ngăn dừng nó được. Có ai mà muốn cho nó già nua nghĩa là bệnh tật ốm yếu đâu. Nhưng mà rồi trên cái quá trình đó thì nó vẫn cứ đi tới thôi. Tức là cái tiến triển của nó đã bước vào cuộc rồi thì là nó cứ thế mà nó xây dần. Rõ ràng là quý vị nghe là nhận thức cái điều này rất rõ. Như vậy thì chúng ta không bao giờ nghe là có thể tự hào rằng trong cái khoảnh khắc nào đó nhờ nghe là cái khả năng của tôi, nhờ cái tài ba của tôi mà tôi đã xây sở nó thành được như vậy, hay là tôi đã tạo tán nó được như vậy. Nếu như không có cái đầy đủ nhân duyên, mọi việc gì thành công hay là thất bại thì cũng là do nhân duyên mà ra cả. Bởi vì thất bại là chúng ta không có hợp duyên, không đầy đủ điều kiện mà mình cứ cố nghĩa là phạm vào, thì cuối cùng nó dẫn tới cái sự thất bại. Còn ngược lại, bây giờ nghe là quý vị hợp thời hợp lúc có đầy đủ nhân duyên thì nhiều lúc chúng ta không có phải toan tính gì nhiều lắm, nhưng mà quý vị làm việc nó lại thành công. Từ đó xét ra, từ cái thân của chúng ta cho tới những gì hiểu biết ở trong nội tâm của mình, tức là cái kiến thức, thì quý vị thấy rõ, đồng thời đi học có nhiều người học rất là giỏi, phải không nè, cùng nghĩa là trang lứa trong nghĩa là một cái trường lớp đó, ta biết nhau lắm. Ai học giỏi, ai siêng năng, ai có nghĩa là cái sự thông minh gì đó mình biết. Nhưng mà đến lúc thi cử thì nó lại có khác. Có khi cái người rất là thông minh, tài cán, nhưng mà thi cử lại rớt. Còn ngược lại có những người thì học bình thường thôi, nhưng mà hôm đó vào trường thi nghĩa là lại gặp nhầm cái đề tài mình đã lào thông rồi, mình đã thuộc rồi, hoặc giả là mình đã có chuẩn bị rồi, thì là cái cơ duyên nghĩa là dịp mai nó đến. Đó thì quý vị thấy những cái chuyện này nó đã có nhan nhản xảy ra trong cái đời sống, nghĩa là mà chúng ta đã để tâm quan sát chút thì mình cũng đã thấy. Như vậy thì hôm nay tạm thời chúng tôi không dài dòng chứng minh cái khoảng này, vì nó không phải là cái mục tiêu chính cho cái buổi học hôm nay, mà chỉ muốn trình bày với toàn thể quý Phật tử một điều nhận định hết sức là rõ ràng để chúng ta xác định được cái tinh thần của đạo Phật. Vì khi Đức Phật đã giác ngộ rồi, một cái điều mà người ta khó có thể chấp nhận rằng chính là Ngài đã chỉ thẳng cho chúng ta thấy rõ các pháp từ nhân duyên sinh. Vì các pháp nhân duyên sinh ta nghe thì nó có vẻ nó đơn giản lắm, thì khi mình quan sát mình thấy đúng vậy, sự thật nó là như vậy. Vì cái này có cho nên cái kia có cho nên cái nọ có, và cũng vì cái này nó diệt, tức là cái này nó diệt thì nó dẫn tới cái kia, nghĩa là cũng tan hoại, cũng nghĩa là hoại diệt theo. Cái chu trình của nó là như vậy. Thì ta quan sát nghĩa là cái hiện tượng chung quanh chúng ta thì ta thấy cái điều đó rõ ràng, cho nên mình thấy cái vấn đề nói tới nhân duyên hết sức là thấy nó đơn giản, hoặc giả là nó gần gũi. Nhưng mà xin thưa với quý vị, ứng dụng cái điều này để chúng ta đi vào cái cuộc sống á, thì nó lại không phải đơn giản như suy nghĩ của mình vậy đâu. Vì thật sự nếu chúng ta thấm được cái nhân duyên sinh thì trong cuộc sống của quý vị không vấn đề gì khiến cho quý vị phải bận lòng. Tại vì mình biết rất rõ mà, nó là do nhân duyên chứ nó đâu thực có đâu. Cho nên nó đến với mình cũng nghĩa là không có nghĩa là sanh cái tâm vui mừng, nghĩa là hớn hở để mà chào đón nó. Chúng ta chỉ nghĩa là đón tiếp nó trong một cái tâm hết sức là bình thường, nghĩa là một cái tâm hết sức là thanh thản, nếu chúng ta biết nó đúng là nhân duyên đến rồi. Nhân duyên nó đến thì nghĩa là nó đến, rồi nó ra đi là vì nhân duyên mà nó ra đi. Thành ra khi nó ra đi hay là khi nó bị hoại diệt, hay là khi nó bị mất mát, chúng ta không hề đau khổ vì nó. Còn ngược lại, bây giờ quý Phật tử thử xét coi, trong cuộc sống của chúng ta thì hình như chúng ta lại sống trái lại. Đến có được thành công, cái gì nó đến với mình, nhất là ngoài sức tưởng tượng của mình, thì thôi mình hoan hỷ, mình chào đón nó một cách nồng hậu. Và thậm chí chúng ta đi đến cái chỗ là gọi là đắm đuối mê say. Những cái gì mà thành công, những cái gì nó đến với mình thì chúng ta xin cái tâm nghĩa là đắm đuối mê say, để rồi mình nắm bắt cái chỗ đó, nghĩa là rất là chặt chẽ. Từ đó sinh ra cho mình biết bao nhiêu cái sự cố chấp, nghĩa là sinh ra biết bao nhiêu những cái điều là nghe là làm nghịch lại với những người chung quanh, hoặc giả là với chính cả bản thân của mình. Nhiều khi vì ham muốn quá, chúng ta có thể làm trái lại những cái điều mình đã hiểu biết đó. Quý Phật tử xét thử coi phải không nè. Như vậy thì rõ ràng chúng ta không phải là một người đã sống được với cái nhân duyên. Nếu chúng ta thấm được nghĩa là cái lý nhân duyên sinh rồi thì cái gì nó đến ta chào đón nó bằng một cái tâm hết sức là thanh thản bình thường, vì ta biết nó từ nhân duyên mà ra. Rồi cái gì nó đi thì ta cũng tiễn biệt nó một cách nghĩa là hết sức là tự tại, chứ không có gì phải luyến tiếc, không có gì phải sầu khổ cả. Nhưng mà thực tế thì cuộc sống của chúng ta chưa ai nghĩa là dễ dàng nghĩa là có được một cái tâm trạng như thế này. Quý Phật tử thấy rồi có phải như vậy không? Chúng tôi nói như vậy thì nhiều khi cũng hơi quá lời, nhưng mà chúng ta thành thật mà xét ở trong cuộc sống của mình, kể cả khi mình đã có quá trình tu tập rồi, hay là kể cả như chúng tôi đây là thầy tu đó, có nghĩa là hôm nay chúng tôi có thể trình bày cho quý Phật tử nghe rất là rõ ràng về cái phần nhân duyên này. Nhưng mà khi chúng tôi lâm vào những cái hoàn cảnh mà nó bất ngờ nó xảy đến, có nghĩa là bất ngờ nó đến rồi bất ngờ nó đi, thì cũng chưa chắc gì chúng tôi đã tự tại. Đó nè, chưa chắc gì thật sự mình đã mỉm một cái nụ cười, nghĩa là thanh thản được. Chắc chắn là cũng có gợn chút ít nào đó phiền muộn, chút ít nào đó âu lo. Nhưng rồi nó may mắn cho mình là mình có cái sức học, có cái sức tu ở trong Phật Pháp, thì chúng ta kịp thời nghĩa là tỉnh giác trở lại nhận định. Nhưng mà điều đó cũng cho thấy rằng ta chưa thật sự sống được chỗ đó. Mình có cái hiểu, mình có cái chỗ nghĩa là am tường, nhưng mà nó chưa phải là cái chỗ sống. Chứ nếu chúng ta đã có chỗ sống rồi thì dù đến hay là đi, quý vị lúc nào cũng nghĩa là một cách nghĩa là được trong cái tâm trạng là thanh thản. Mà nếu ai đã sống được một cái tâm trạng tự tại thanh thản như vậy thì cuộc đời này nó chỉ đẹp chứ không có xấu. Lúc nào ta cũng thấy nó hết sức là hạnh phúc. Tại vì hạnh phúc này nó không phải là do cái tâm nghĩa là tìm cầu, không phải do cái tâm chúng ta muốn tạo tác đó, mà vì chúng ta đã được ở trong một cái trạng thái là gì? Nó luôn luôn nó thanh thản. Ta không có nghĩa là nồng nhiệt chào đón nó đến, mà cũng không có buồn bã luyến tiếc khi tiễn nó đi. Thì khi quý vị sống được như vậy đó, thì cái tâm trạng của quý vị lúc nào cũng vậy, ở trong là cái sự nghĩa là bình thản như vậy, đó mới là cái lẽ thật của mình. Nhưng mà cuộc sống thì thường thường chúng ta sẽ bắt gặp những cái tình huống là nó trái lại, phải không nào? Đến thì chúng ta nghĩa là long trọng hoan hỷ lắm, còn đi thì sao? Nhiều khi ta luyến tiếc, nhiều khi nghĩa là ta tiễn đưa, thậm chí nghĩa là ta bực bội nếu như chúng ta không ưa. Ta khổ đau nghĩa là vì những cái điều đó chống trái lại với mình. Thì thường thường ở trong cái môi trường sinh hoạt của chúng ta là như vậy. Chúng tôi rất mong rằng hôm nay trình bày những cái điều lẽ thật này, thật ra đây là một cái bài giáo lý mà quý Phật tử đã có học nhiều rồi, không phải mới đây quý vị mới nghĩa là nhắc lại cái phần này. Hôm nay chúng tôi chỉ là gợi lại thôi, vì nghĩa là nó liên quan ở trong cái đề tài, cho nên cùng chia sẻ với quý Phật tử. Như vậy, nếu chúng ta thấm được cái lý nhân duyên sinh thì trong cuộc sống của chúng ta phải được thanh thản. Còn nếu như mình thấy rằng tự kiểm lại ta không thanh thản khi nó đến cũng như khi nó đi, thì quý vị biết rằng mình chưa có thấm cái chỗ này. Nhớ rõ nghe. Mà chưa thấm thì sao? Chưa thấm thì chúng ta phải cố gắng làm sao cho nó thấm. Chứ không phải nó chưa thấm rồi thôi mặc kệ nó, mình cứ chấp thuận theo nghĩa là cái lâu nay cái thói quen của mình, cái quan điểm của mình, thì như vậy thì chúng ta đã lại tự xem thường mình rồi. Vì thật sự quý vị đầy đủ cái điều kiện để sống một cách nhẹ nhàng thanh thản như vậy đó, mà quý vị lại không tự nghĩa là tự mạnh dạn nhận lấy cái chỗ đó. Chứ không phải nghĩa là chúng ta không có. Nếu như chúng tôi bảo rằng cái sự thanh thản tự tại của quý vị là do và chư thiên trao cho mình, hay là do ông thần nào đó ban cho quý vị, hoặc giả là do Đức Phật nghĩa là hộ niệm cho chúng ta, nghĩa là cứu trợ cứu độ cho chúng ta, thì cái điều đó là có điều kiện. Thì thôi nghĩa là quý vị không sống được như vậy thì nó nghĩa là vì có điều kiện. Còn đằng này, đây là một cái điều mà chúng ta đã có sẵn. Mỗi chúng ta đều có sẵn nghĩa là những cái điều kiện hết sức đầy đủ như vậy đó. Nhưng mà tại vì mình không can đảm để nhận lấy thôi. Chứ nếu quý vị chịu khó chuyển hóa đi những cái thói quen mà lâu nay nghĩa là mình đã hình thành từ bao đời rồi mình không biết. Nhưng mà ngày nay thì quý vị thấy rằng ngay ở trong cái cuộc sống của mình, cứ hãy đến thì ta rất là mừng, mà đi thì ta buồn, ta luyến tiếc, thì mình biết rồi cái đó là một cái thói quen lâu đời thôi. Còn bây giờ thật sự là nếu mình nghĩa là nhận rõ nhân duyên sinh thì là chúng ta nghĩa là không có phải có một cái tâm nghĩa là phải nghĩa là quá đáng như vậy. Nhưng mà thật sự quý vị đừng nghe chúng tôi kể như vậy rồi bây giờ mọi việc gì đến với mình cứ nghĩa là sao có một cái tâm nghĩa là chối bỏ nó thì cũng không phải nha. Bởi vì có cái tâm nghĩa là khi quý vị nghe là chối bỏ nó hay là muốn né tránh nó, muốn từ giã nó, thì tức là chúng ta cũng đã có cái tâm đối kháng hết rồi, chứ không phải là một cái tâm trạng bình thường. Cái tâm trạng bình thường là nó đến như thế nào, nó đi ra sao, thì hoàn toàn là không khiến cho chúng ta quá bận việc, không khiến cho chúng ta phải nghĩa là ưu tư vì những vấn đề như vậy. Còn nếu như quý vị thấy rằng hôm nay nghĩa là nhờ thầy nói gì vậy thì mai này thôi, thì nhớ nghĩa là lần sau thầy đến không bao giờ đánh trống đón thầy đâu. Thì như vậy cũng là có vấn đề rồi. Có nghĩa là chúng ta đã có một cái tâm nghĩa là giấy niệm để mà phân biệt những cái điều đó, thì nó không phải là một cái sự tự tại. Xin thưa, để cho quý Phật tử là nhận rõ ta học được cái nhân duyên sinh, bài kệ này quá đơn giản, mà Ngài Xá Lợi Phất vừa nghe xong là Ngài đã tỉnh ngộ ngay. Còn chúng ta đã học không biết là từ bao lâu, mà thế mà hiện nay trong đời sống của mình cũng chưa ứng xử ra được. Nhiều lúc mình cũng hết sức là khổ đau khi nghĩa là phải chia tay, khi bị mất mát. Rồi chúng ta cũng hết sức là đam mê đắm đuối khi chúng ta bắt gặp hay là chúng ta nghĩa là có cái duyên lành, nghĩa là được nghĩa là nắm giữ những cái điều kiện, những cái phương tiện đó, vân vân. Đó thì xin thưa với quý vị, hãy tự tại một chút, thanh thản một chút, ta sẽ thấy cuộc đời này hết sức là có ý nghĩa, rất là xứng đáng để chúng ta sống cho nó trọn vẹn, sống cho nó đầy đủ, chứ không có gì phải chán chê nữa cả. Nếu như quý vị vừa có một cái ý niệm gì đó thấy cuộc đời này là đau khổ quá, thành ra nghĩa là hoặc giả là cuộc đời này nghĩa là nó không có vui, nó không có nghĩa là đầy đủ hạnh phúc, rồi chúng ta có một cái niệm nghĩa là chê chán, một cái niệm gì đó muốn lánh xa, thì đó là vì chúng ta chưa cảm nhận được cái này. Người cảm ra nghĩa là nhận ra rõ được cái vấn đề nhân duyên thì chúng ta không có vui buồn gì trong vấn đề này cả, mà lúc nào cũng giữ được mình nghĩa là một cái tâm rất là bình tĩnh thanh thản. Đó là điều thứ nhất chúng tôi muốn trao đổi để mở rộng cho quý Phật tử hiểu về cái chỗ nhân duyên. Cái thứ hai là khi đã liễu, đã gọi là ngộ ra được các pháp chung quanh chúng ta là nhân duyên, thì tức là nó đến rồi nó đi là do cái điều kiện, tức là do nhân duyên mà nó hình thành. Như vậy thì không lý do gì, những gì chúng ta hiểu, những gì chúng ta biết, những gì chúng ta ưa thích, chúng ta lại bắt người khác phải làm giống như mình. Đó, quý vị thấy hiện nay chúng ta đang sống một cái điều mà nó tương đối là không hợp lý, là hay bắt người ta theo mình. Bắt người ta nghĩa là phải chiều theo cái ý của mình, hoặc giả là chiều theo những cái gì hiểu biết của mình. Mình cứ cho rằng cái hiểu biết của tôi là như vậy là chính xác, là đúng hơn mọi người đó. Thành ra từ đó bao nhiêu cái luật lệ, bao nhiêu nghĩa là những cái quy tắc, những cái điều này điều nọ được phát sinh ra, chính là người ta thì bảo rằng đó là những cái điều luật, những cái nghĩa là vấn đề được đặt ra để cho cuộc sống của chúng ta nó được ổn thỏa, được tốt đẹp hơn. Nhưng mà xét cho cùng, nếu khi chúng ta mất đi cái mục tiêu là vì con người đó, thì những cái điều kiện đó nó sẽ trở thành cái gì? Nó sẽ trở thành làm đau khổ, phải không nè? Và có những vấn đề quý Phật tử thấy ngay trong vấn đề giới luật của chúng ta thì cũng đã thấy rõ, Đức Phật chế giới đó là nhằm cho chúng ta dễ dàng, đầy đủ cái thiện duyên, bước trên cái con đường giải thoát cho cái sự tu tập của mình, nghĩa là càng ngày càng tiến bộ. Nhưng mà cũng có những trường hợp chúng ta chấp nê trên giới, thành ra chúng ta lại nghĩa là mắc, nghĩa là lại bị kẹt, lại bị nghĩa là thành cái chỗ vướng bận. Chúng tôi chỉ nêu một câu chuyện mà chắc chắn là quý Phật tử ít nhiều cũng đã có nghe qua. Ví dụ như hai ông Tăng, đương nhiên chúng ta biết rằng đã là một người xuất gia thì là giữ giới rất là thanh tịnh, nhất là cái giới mà không có được gặp gỡ người nữ hoặc giả là xúc chạm người nữ, vân vân. Nhưng mà một hôm nọ hai vị đi trên nghĩa là dòng suối, thấy một cô gái nghĩa là té xuống dòng suối đó và đang cầu cứu, thì một người giữ giới nghĩa là trong sạch cho nên không cứu, quyết chí là phải giữ giới, không dám nghĩa là xúc phạm tới cái người nữ đó. Còn một vị thì là vì lòng thương cho nên không thể nào chứng kiến một cái người chết đuối mà mình có khả năng cứu được mà lại không cứu, cho nên ông thầy này nhảy xuống cứu người đó lên. Cứu nghĩa là cái cô gái đó để lên ở trên cái bờ suối, rồi xong rồi hai huynh đệ tiếp tục trở về cái ngôi chùa của mình. Nhưng mà khi vừa về đến ngôi chùa thì cái vị thầy mà giữ giới hết sức thanh tịnh đó trách nghĩa là huynh đệ của mình, nói huynh đã là người tu rồi, tại sao huynh không có chịu hành trì giới luật cho nên được nghiêm minh. Người ta té xuống đó thì cái chuyện của người ta, huynh nhảy xuống huynh ôm ta lên chi vậy. Thành ra là ta thấy nghĩa là cái người mà giữ giới thanh tịnh á, thì rõ ràng là họ có cái quan điểm của họ, họ có cái nghĩa là cái tâm tư của họ ở trong cái sự nghĩa là gìn giữ đó. Nhưng mà ngược lại ông thầy này thì ông nói lạ thay, tôi đã để cái cô gái đó ở lại bờ suối rồi còn huynh cổng về đây làm gì, đúng không nè? Đó, thành ra một cái mẫu chuyện đơn giản như vậy để cho nhắc nhở cho chúng ta, giới luật là thọ mạng của Phật Pháp. Rõ ràng đó, cái câu nghĩa là quý vị nhìn lên, nó nghĩa là còn thì Phật Pháp còn. Nhưng mà chúng ta nên nhớ nó là gì, nghĩa là mục tiêu của nó là làm sao để làm đẹp cho Phật Pháp. Tức là mỗi chúng ta tu hành á, mình giữ cái giới đó là để chúng ta đi trên cái con đường giác ngộ được thênh thang, được rộng mở, không bị cột, không bị trói, không bị nghĩa là vướng bận. Chứ không phải là vì giới luật mà chúng ta nghĩa là đánh mất đi những cái điều tốt đẹp, nghĩa là ở trong cái chỗ nghĩa là cái tinh thần nhân bản, đó là làm giảm đi cái lòng từ bi, hoặc giả là xem cái cảnh khổ của người khác mà chúng ta không ra tay. Ra có những cái trường hợp như vậy đó, có những vị nghĩa là tu thôi để cho tôi yên, tôi vô núi vô rừng vô non tôi nhập thất vân vân, ở ngoài này làm gì làm, đừng có làm phiền đến tôi nữa nữa đó. Thì đó là những vấn đề, trong khi đó trách nhiệm của mình, đáng lý ra là mình vẫn còn đó thì mình là phải có trách nhiệm để giải quyết vấn đề. Nhưng mà chỉ vì cái sự nghĩa là yên ổn của tự thân mình, chỉ vì cái sự nghĩa là thăng hoa cho cái tu tập của mình, thì đôi lúc chúng ta lại nêu lên những vấn đề đó để làm nghĩa là một cái lý do, là một cái đề tài để mà thối thác những cái việc khác. Thì rất mong rằng quý Phật tử hôm nay chúng ta phải sáng suốt để mà nhận định những cái điều này. Như vậy, những gì ở trong cái chỗ nghĩa là ta đã biết nó từ nhân duyên sinh, thì tất cả những cái mà người ta quy định được gọi là điều lệ để giúp cho chúng ta tốt đẹp hơn ở trong cái cuộc sống này, chứ không phải những cái điều đó nó trở thành nghĩa là cái chỗ cột trói mình, hay là trở thành nghĩa là cái những cái nguyên cớ để chúng ta ứng xử nghĩa là một cái sự phiền hà, hoặc giả là làm cho cái hạnh đức của mình nó bị sút giảm đi. Thì đây là vấn đề chúng ta phải nghĩa là thấu rõ, tức là phải sử dụng cái trí tuệ của mình để nhận rõ được vấn đề này. Đến đây rồi thì quý Phật tử nghĩa là hãy xét tại sao đạo Phật chúng ta hết sức là từ bi hiền lành, nhưng mà thường thường chúng ta lại bị người khác dèm pha mình, và thậm chí nghĩa là có những cái ứng xử nghĩa là không tốt đẹp đối với mình. Là tại vì cái thứ nhất, từ nhân duyên sinh, Đức Phật đã phát hiện ra không có một đấng tạo hóa nào cả, không có một vị thượng đế nào an bài cho chúng ta cả, mà tất cả mọi cái gì hiện nay chúng ta đang thọ nhận đây là hoàn toàn là do chính mình, chứ không nghĩa là từ ai cả. Do chính mình nghĩa là từ hành động, lời nói, rồi ý nghĩ, từ nghĩa là ba cái nghiệp của mình đó mà nó dẫn ra trong cái vấn đề nguyên tắc nhân quả, để rồi ngày hôm nay nghĩa là những nhân duyên đó nó trùng trùng như vậy, nó dẫn dắt nghĩa là chúng ta đi vào tốt hay là xấu là do chính mình, chứ không ai định đoạt được cái vấn đề này cả. Như vậy thì quý vị thấy là một điều đã khiến cho người ta khó chịu rồi đó. Bởi vì thường thường nhiều nơi nhiều chốn người ta chủ trương là gì, đã có một cái sự an bài, có một cái đấng sáng tạo, có một thượng đế trên cao, thì chúng ta lại đi ngược lại cái chỗ này. Thì tại vì Đức Phật quan sát nghĩa là cái thực tế ở trong cái cuộc sống, Ngài nghĩa là giác ngộ, là giác ngộ lẽ thật ngay ở trong cái đời sống, chứ không phải là một cái điều suy tưởng, không phải là một cái điều nghĩa là chứng ngộ xa vời. Xin thưa với quý vị, và cũng từ đó cho nên những gì Ngài quy định cho giáo đoàn, cho các hàng đệ tử của Ngài, nó đều là có cái tính nghĩa là gì, là nhằm giúp cho chúng ta thăng hoa, chứ nó không phải là những giáo điều để khiến cho chúng ta bị trói cột, để khiến cho chúng ta nghĩa là trở thành những vấn đề nghĩa là gây khó khăn cho nhau. Quý vị xin thưa nhớ rõ, ta hiểu được cái vấn đề nhân duyên là phải nghĩa là thấu được cái lẽ thật ở chỗ đó. Như vậy thì hôm nay nếu như huynh đệ trong các vị đây, chứ chúng tôi không dám nói nghĩa là rộng ra, cũng không dám nói xa vời, nếu như chúng ta có một gì thành tựu về nghĩa là cái đường danh lợi của mình, hay là một sự thành tựu về sự nghiệp, một sự thành tựu về công, về nghĩa là cái chỗ nghĩa là kiến thức, tài ba, học hỏi, vân vân, thì với tâm niệm của một người Phật tử đã thấm nhuần được cái sự dạy bảo của Đức Phật, thì quý vị chỉ xem đó là gì, nhân duyên mà có, chứ tôi cũng chẳng tài cán gì đâu. Nếu như tôi không đầy đủ cái nhân duyên thì không dễ gì có được như vậy. Chúng ta cứ hiểu như vậy thì tự nhiên cái lòng cống cao ngã mạn của mình nó không có cái cơ hội để mà nó nâng lên. Bởi vì thường thường mình cứ thấy rằng tôi làm được điều đó, chính tôi đầy đủ tài ba, tôi nghĩa là sắp đặt như vậy, thì quý vị sẽ thấy có cái ngã của mình ngay, phải không nè? Và từ có cái ngã đó thì chúng ta mới nghĩa là có tự cao. Còn bây giờ chúng ta thấy là hoàn toàn nghĩa là cái này mình làm được là nhờ có cái này, nhờ có cái kia, nhờ có cái nọ, vân vân, nghĩa là nó có nhiều cái yếu tố, nhiều cái nhân duyên nó hợp lại ta mới thành tựu như vậy. Thì không thể nào tự phụ rằng chính tôi đã làm việc đó, mà lúc nào cũng vậy, ta sẽ thấy rất rõ rằng nhờ nghĩa là một cái sự nhân duyên hội đủ. Cho nên thường người tu á, thì chúng ta thường hay nhắc là nhờ nhân duyên tam bảo, nhờ sức gia trì của tam bảo, chứ không phải bản thân con có thể nghĩa là làm được cái việc này. Thì có như vậy thì chúng ta đã thấy là lùi được cái vấn đề cống cao ngã mạn, mà thể hiện được nghĩa là cái chỗ khiêm nhường, khiêm cung, mà ta đã sống được đúng với sự thật. Lẽ thật nó là như vậy, vì tất cả là do nhân duyên, chứ không phải là thật sự là mình nghĩa là xuất sắc gì đâu. Nhưng mà chẳng qua là chúng ta đã hội đủ những cái điều kiện, mình có trí tuệ, mình thấy được vấn đề đó, rồi khi quý vị sắp đặt công việc thì nó thành công. Còn nghĩa là cho dù nếu mà bây giờ quý vị có muốn sắp đặt như vậy mà điều kiện nó chưa đầy đủ, thì không dễ gì dẫn chúng ta đi tới thành công được như vậy. Phải ý thức cái điều đó cho rõ. Cho nên thành tựu bất cứ lĩnh vực nào, kể cả trong cái sự tu hành, quý vị xét lại coi. Nhiều lúc nói là chúng ta tu học nhờ có những cái điều kiện, thành ra quý vị tiến hơn các cái bạn đồng tu của mình nhanh hơn, chúng ta có những cái điều kiện tu tập tốt hơn, nhưng mà đừng bao giờ thấy người đi sau mình thấy người còn kém dở hơn mình, chúng ta tự phụ, chúng ta chê trách những người đó là quý vị lầm. Chẳng qua là cái nhân duyên của mình tốt hơn, hoặc giả là từ cái nghĩa là cái nhân quả nhiều đời nhiều kiếp trước mình đã có dự vào cái sự tu tập, trên ngày hôm nay hội đủ duyên lành quý vị trở lại thì thấy nó rất là dễ dàng, thấy nó gần gũi hơn những người bạn đồng tu khác. Ta biết được cái nhân duyên như vậy thì đừng bao giờ chúng ta có cái tính tự cao đối với những người chung quanh. Mà trong một đạo tràng, quý Phật tử thử xét coi, nhất là mình có trách nhiệm trong đạo tràng mà mình không tự phụ, không tự cao, thì đó chính là ta là một cái gương sáng cho huynh đệ, mà cũng là mang tới sự an ổn cho huynh đệ. Chứ nếu như quý vị gặp một số những huynh đệ mà có cái tính tự phụ, tự cao, thì đạo tràng chúng ta nghĩa là thường đi tới bất hòa, đi tới những cái điều nghĩa là chống trái, xáo trộn với nhau, và dễ mang tới nghĩa là phiền não, và khiến cho cái sinh hoạt của đạo tràng không có nghĩa là thấm nhuần được. Sự tu học của chúng ta nó chỉ là cái hình thức thôi, chứ nó không đạt được cái chiều sâu của nó. Mà làm sao một cái đạo tràng thực sự chúng ta biết nghĩa là đùm bọc thương yêu cảm thông với nhau, thì là mới nâng cao cái sự tu tập cho đạo tràng, giúp đỡ một cách chân tình cho toàn thể huynh đệ cùng tiến. Thấy ai chưa đi bằng mình là ta thấy thương, chứ không có nghĩa là ta thấy ngay là hơn. Thấy thương mà tìm cách giúp cho các vị đó cùng đi lên. Đó thì có như vậy thì quý vị sẽ dần dần chúng ta thay đổi được cái thói quen mà lâu nay mình hay tự cao, tự mãn, hoặc giả là tự phụ với những cái gì mình dễ thành công. Thì hôm nay với tinh thần người con Phật là chúng ta phải thận trọng chỗ này. Và ngược lại, không tự cao, không tự phụ thì cũng đừng tự ti, đừng có tự ti mặc cảm, có nghĩa là tôi không làm được điều đó, hay là tôi còn xấu dở lắm, vân vân. Hẳn nhiên chúng tôi biết là khi quý Phật tử vừa biết nghĩa là quay lại với chính bản thân, bản tâm của mình để chúng ta tu tập á, thì cái bước đầu chúng ta dễ phát hiện rằng lâu nay mình cứ ngỡ như là mình thánh thiện lắm, mình trong sạch lắm. Bây giờ có cái dịp phản quang tự kỷ rồi thì chúng ta mới thấy rằng mình đầy dẫy những cái điều xấu xa. Và thậm chí có khi chúng ta vẫn còn những cái ý niệm tội lỗi lé lên như vậy. Nhưng mà xin thưa với quý vị, cũng đừng vì những cái điều đó mà chúng ta mặc cảm. Vì có nhiều Phật tử đã từng tâm sự với chúng tôi khi nghĩa là tham dự những cái thời khóa thiền, mà nhất là cái giai đoạn đầu tiên. Thì một thời gian sau á, đều nghĩa là trình bày, dạ thưa thầy, chắc là Phật tử không có cái duyên để mà tu thiền đâu. Hỏi tại sao vậy? Nó vọng tưởng nhiều quá. Mà tại sao nó lại nghĩ bậy nghĩ bạ, nghĩa là nghĩ lung tung, chắc là có lẽ là không tu được cái pháp môn này. Thì xin thưa với quý vị, hôm nay chúng tôi xin khẳng định với các Phật tử rằng ai mà nhìn thấy được như vậy đó là chính quý vị đang tiến bộ đó. Tại sao vậy? Là tại vì những cái điều này á, nó đã thường xuyên xuất hiện ở trong tâm chúng ta, nó đã liên tục như vậy mà lâu nay á, mình không có cái cơ hội để phản quan tự kỷ, không có cơ hội để ngồi lại lắng cái tâm mình xuống, cho nên mình không nhìn thấy. Rồi chúng ta tưởng đâu là mình không có cái những cái đó, mình tưởng đâu là mình hơn mọi người, rất là hiền lành, rất là thánh thiện. Chứ ngày hôm nay nhờ có giây phút chúng ta ngồi lắng tâm đây, chúng ta mới thấy lại mình, nhận lại, nhận diện lượt mình, rồi mình mới thấy như vậy. Thì như vậy khi chúng ta nhận diện được như vậy thì điều đó là điều quý báu, vì có nhận diện thì chúng ta mới dám sửa chữa. Còn lâu nay quý vị chưa hề biết, hoặc giả là mù mờ về chỗ đó thì lấy đâu mà sửa. Đó, bây giờ cụ thể để cho quý Phật tử có thể ứng dụng tu cái chỗ này. Trước khi quý vị tập ngồi thiền á, thì quý vị làm tất cả những cái công việc khác, thường thường mình thấy cái vọng tưởng mình ít lắm. Hình như là trong lúc nghe là tụng kinh tôi không có nghĩ bậy, hay là trong lúc nghe là nói chuyện với huynh đệ tôi không có nghĩ bậy. Mà không hiểu tại sao trong lúc ngồi thiền á, thì tự nhiên mình thấy mình nghĩ lung tung hết, nghĩ những cái điều xấu xa. Đó, thì đó là cái ban đầu, nghĩa là cái người mà phản quan tự kỷ bắt đầu nghĩa là ứng dụng cái pháp tu lắng tâm á, thì quý vị thường hay phát hiện những cái điều như vậy. Thì chúng tôi xin thưa với toàn thể quý Phật tử, vì thời gian quý vị tọa thiền, thời gian quý vị lắng tâm, thời gian quý vị quay về với chính mình, lúc đó là chúng ta chỉ còn nghĩa là một mình, nghĩa là đối diện lại với chính mình. Cho nên những cái gì trong nội tâm của mình nó lăng xăng, nó lao xao như thế nào chúng ta nhận rõ. Còn khi quý vị đối diện ra ngoài đó, chúng ta tiếp xúc với bên ngoài, có một đối tượng để mà quý vị ứng xử, thí dụ quý vị đang nói chuyện với một người nào đó, đang làm một cái công việc gì đó, thì nó có cái đối tượng ở bên ngoài để chúng ta ứng xử. Cho nên những cái diễn biến trong nội tâm á, chúng ta không có phát hiện, chứ không phải là nó không có. Thành ra hình như là mình có cái cảm nhận là chưa tu thiền á, thì tôi không có những cái ý nghĩ này. Mà tại sao bây giờ tôi tu thiền, tôi ngồi yên á, thì tôi lại có những cái ý nghĩ xấu như thế này? Thì xin thưa với quý vị, đó là chẳng qua thời gian trước chúng ta chưa quay lại với chính mình, ta chỉ nghe là hướng ra ngoài đặt một vấn đề gì đó, một đối tượng nào đó để chúng ta nghĩa là cùng nghĩa là giải quyết cái vấn đề đó. Thành ra không thấy được cái diễn biến trong nội tâm. Còn cái cơ hội quý vị ngồi thiền chính là quý vị đã quay về, quay trở lại, cho nên mình thấy rất rõ những cái diễn biến ở trong tâm tư của mình. Mà nếu đã thấy rồi thì đừng tha thứ nó. Tại vì mình biết ngày hôm nay tối thiểu quý vị đang là một người Phật tử, có nghĩa là đã vâng làm theo lời dạy của Đức Phật, tam quy ngũ giới. Thì cái gì mà nó sai phạm chỗ này là chúng ta phải quở nó liền. Chứ là thường thường á, chúng ta chỉ biết sợ nó mà không biết trừng trị nó, không biết nghĩa là chuyển hóa nó. Đó là cái điều mà cũng là một cái cách để chúng ta xem thường mình, khinh thường mình. Quý vị có đầy đủ cái quyền uy, đầy đủ cái sức mạnh để điều phục những cái vọng tưởng ở trong tâm của mình, chứ không phải là chúng ta yếu đuối như vậy. Thế mà khi quý vị nhìn thấy những cái vọng tưởng đó rồi phát ra cái sự sợ sệt, chán nản, thối thất đi nghĩa là cái tâm tu hành của mình, thì đó là chúng ta tự xem thường mình quá rồi. Mình đầy đủ nghị lực chứ đâu có phải là mình yếu ớt như vậy. Đây chúng tôi kể cho quý vị nghe một vài cái hình ảnh để chúng ta thử nghiệm xét ở trong cái đời sống của mình. Hẳn nhiên cái vượt lên của cái thân và cái tâm á, hai vấn đề nghĩa là nó có khác, nhưng mà đôi lúc là từ vấn đề này nó ảnh hưởng qua vấn đề kia, tức là nó cũng có một cái sự gắn bó với nhau. Ngày xưa khi chúng tôi vào thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt á, hết sức là xúc động với một cái gương hạnh của một vị thầy này. Thầy này đến Trúc Lâm là được hòa thượng cho xuất gia, nhưng mà chưa hề nghĩa là biết Phật pháp, chưa hề biết tu thiền nữa, tức là hoàn toàn là một cái người rất là mới, chỉ có một cái tấm lòng nhiệt huyết thôi. Lần đầu tiên nghe một bài pháp của hòa thượng, rồi lặn lội từ quê nhà của mình lên tới ở trên Đà Lạt, được gặp hòa thượng đảnh lễ trình bày, con có cái tâm nguyện như vậy đó, là cho nên con nghe được là con đã thấy có một cái điều gì nghĩa là hết sức là ảnh hưởng lớn lao trong cái cuộc sống của con, cho nên hôm nay con đến đây con xin hòa thượng cho phép xuất gia. Thì hòa thượng vì cảm nhận nghĩa là cảm thương cho cái tấm lòng nghĩa là nhiệt tình, và một cái con người nghĩa là có một cái nghị lực nghĩa là dám vượt lên những cái khó khăn từ nơi quê nhà xa xôi của mình, lặn lội lên tới trên này để mà tìm thầy học đạo, tìm nghĩa là một vị minh sư mà tu hành. Cho nên hòa thượng nghĩa là cảm thương cái chỗ đó, hòa thượng cho phép xuất gia. Nhưng mà khi nhập chúng rồi thì là cuộc đời tu hành của thầy nó đau khổ gì đâu á, là bởi vì đối với Phật pháp thầy hết sức là mới mẻ. Nếu như hôm nay quý Phật tử mà chuẩn bị con đường xuất gia của mình á, chúng tôi tin chắc rằng tối thiểu quý vị cũng đã học xong cái phần căn bản, phải không nè? Hoặc giả là chưa kể là có những Phật tử đã thấm sâu ở trong Phật pháp rồi, chúng ta mới gọi là đầy đủ cái cương nghị để mà mình xin xuất gia. Còn đằng này ông thầy này chỉ nghe có một bài pháp là ông đi tìm rồi. Thì quý vị thấy cái nhân duyên này cũng rất là đặc biệt nha. Mà chứ phải chi là thầy học nhiều rồi đó, đã từng nghiên cứu những kinh điển này nọ mà đi tìm con đường xuất gia đó, thì chúng ta thấy là cái đó dễ hiểu. Còn đằng này chỉ mới nghe có một bài pháp của hòa thượng thôi mà đã đi tìm hòa thượng để xin xuất gia. Rồi cái thứ hai á, cái trở ngại lớn cho thầy á là thầy không ngồi thiền được. Tức là hồi đó giờ ở nhà chưa hề biết ngồi thiền là cái gì, mà bây giờ á, vào rồi nghĩa là quý thầy đi trước hướng dẫn lại cho cái phương pháp tọa thiền, thì khổ nổi thầy lại có một cái tật lớn, tức là cái chân của thầy á, nó cứng như là que củi vậy á, không có thể nào xếp xuống được, nghĩa là xếp ngồi xếp bằng còn không được, nói chi là bán già hay kiết già. Tức là cái chân lúc nào nghĩa là nó cứ ngoảnh lên như vậy thôi. Quý vị thấy coi đau khổ chưa. Chúng tôi tin chắc rằng đối với quý Phật tử ngày hôm nay, cho dù rất là mới mà chúng tôi chỉ quý vị ngồi xếp bằng thôi, quý vị cũng có thể ngồi được, phải không nè? Bởi vì cái tư thế ngồi xếp bằng là dễ dàng nhất, thì chắc chắn là ở đây chúng ta có thể làm được cái tư thế đó, không khó khăn. Nhưng mà đối với ông thầy này thì đau khổ vô cùng, bởi vì khi ông ngồi xếp bằng á là cái đầu gối này nó ngoảnh lên, cái chân phải của ông là nó không có nằm xuống được, nó hình như là nó có một cái tật bẩm sinh ra sao đó mình không hiểu được đó. Rồi sau cùng á thì trước một cái tình trạng mà khó khăn như vậy rồi thì làm sao đây, kể cả ngồi xếp bằng còn ngồi không được thì làm sao mà trở thành một thiền sinh mà có thể tu ngồi thiền 2 tiếng đồng hồ. Quý vị thử nghĩ coi, hết sức là đau khổ như vậy. Nhưng mà với cái nghị lực của thầy, thầy thấy rằng không thể nào, nghĩa là chỉ vì một vài cái tật nhỏ của mình như vậy đó mà mình phải chịu thua, tức là không thể nào tu học được ở trong cái pháp hội này, không thể nào nghĩa là gần gũi hòa thượng để mà tiến được ở trên cái con đường nào. Cho nên sau cùng thầy đã có một cái sự gan dạ, thì quý vị biết nghĩa là thầy đã ứng dụng cách nào không? Thầy lấy một cái cục đá tảng đó, cái cục đá mà người ta xây dựng, cái cục đá nghĩa là ở ngoài công trường đang xây dựng mà làm một cái bờ ta ly đó, thầy lấy nguyên một cái cục đá gì đó rồi nghĩa là bọc vào ở trong một cái sấp vải đặng cho nó êm bớt đi, rồi đè lên ở trên cái chân của mình. Đó, gan như vậy đó. Quý vị thử nghĩ bây giờ chúng ta mới vào tập tọa thiền, thì chúng tôi cho phép quý vị ngồi bằng tất cả những cái dụng cụ gọi là êm ái nhất, thì cũng cao lắm là trên nửa tiếng đồng hồ là chúng ta tê chân, chúng ta mỏi gối rồi. Còn nếu mà bắt quý vị cố gắng thêm mà tới một tiếng đồng hồ thì chắc là quý vị chịu nghĩa là không nổi rồi, nó đau cùng cực phải không nè. Ở chúng ta mới vào tập tọa thiền thì chúng tôi cho phép quý vị ngồi bằng tất cả những cái dụng cụ gọi là êm ái nhất, thì cũng cao lắm là trên nửa tiếng đồng hồ là chúng ta tê chân, chúng ta mỏi gối rồi. Còn nếu mà bắt quý vị cố gắng thêm mà tới một tiếng đồng hồ thì chắc là quý vị chịu nghĩa là không nổi rồi, nó đau cùng cực phải không nè. Mà cái đó là chúng ta đã sử dụng những cái phương tiện hết sức là êm ái, từ cái bồ đoàn, từ cái tọa cụ, từ cái khăn để cho quý vị chêm cái nơi nào cho nó cần thiết. Còn ngược lại, thầy đã không ngồi được mà bây giờ thầy còn để lên một cái cục đá để dằn cái chân mình xuống nữa. Quý vị thấy coi đau khổ tới chừng nào. Đó, thành ra cái việc này nghĩa là thầy chỉ ứng dụng được nghĩa là dài 10 phút thôi, có nghĩa là 15 phút là đã là hết sức là khó chịu, là phải để cái cục đá đó xuống. Và cứ như vậy tập dần, thì quả nhiên với cái sự nghĩa là kiên trì khó nhọc, sau cùng thầy đã thành công. Có nghĩa là cái chân của thầy đã uốn nắn trở lại được, và dần dần thầy ngồi xếp bằng, không cần cục đá nữa. Ban đầu thì phải có cục đá dằn lên thì nó mới chịu, nghĩa là cái chân nó mới chịu để xuống. Còn bây giờ nghĩa là từ từ nó đã uốn nắn được rồi, bây giờ bỏ cục đá thì cái chân cũng có thể ngồi xếp bằng được. Và từ ngồi xếp bằng được rồi thì mới chuyển lên ngồi bán già rồi ngồi kiết già. Và sau cùng thì một thời gian sau thì thầy trở lại là một thiền sinh cũng như ai, có nghĩa là cũng ngồi được nghĩa là cái thời khóa đầy đủ. Thì đó chính là chính mắt chúng tôi đã chứng kiến được một vị nghĩa là có một cái gọi là cái sự nghĩa là phấn đấu, một cái người có một cái tâm nghĩa là quyết liệt, một ý chí vững vàng cho cái sự tu tập của mình. Hôm nay trình bày cái hình ảnh của vị tăng này, chúng tôi tin chắc rằng quý Phật tử đây không có ai mà có cái hoàn cảnh đau khổ như vậy đâu. Phải không nào? Tối thiểu là chúng ta vào thiền đường rồi chúng ta ngồi xếp bằng cũng được, chứ không đến nỗi mà khó chịu như vậy. Còn đây là một cái người đã gặp một cái khó khăn từ nơi cái tật bẩm sinh của mình, thế mà đã khắc phục được để rồi sau cùng là trở lại hòa nhập được trong cái đời sống tu tập đó. Vì quý Phật tử thấy cái ý chí của chúng ta hết sức là mãnh liệt để chúng ta nghĩa là làm được những cái công việc này, nhưng mà đừng có xem thường. Quan trọng là nếu như quý vị thấy con đường mình đã chọn, cái định hướng của mình đã đúng đắn rồi, thì chúng ta phải cố gắng nỗ lực lên, đừng xem thường nghĩa là mình yếu đuối, hoặc giả là mình không có thể nào vượt qua những cái điều này, thì đó là tại nghĩa là do cái ý của mình mà thôi. Vì rất mong rằng quý Phật tử cũng đừng tự ti, có nghĩa là ta không tự cao thì đã đành rồi, bây giờ cũng đừng tự ti mặc cảm, không có mặc cảm gì cả, người ta làm được thì mình cũng cố gắng là sẽ làm được thôi. Cái quan trọng là quý vị đừng để sai đường, lạc hướng, thì chính là chúng ta đã có cái hướng tiến lên, và cứ từng bước như vậy thì chúng tôi tin chắc rằng quý vị sẽ thành công. Nhất là hôm nay quý Phật tử đã trải qua cái giai đoạn tu học rồi, chúng ta biết rằng mình có chất liệu thành Phật, thành Bồ Tát, chứ không phải là quý vị không có. Thì nếu như quý vị đã biết rồi thì mình phải cố gắng, dù thời gian này chưa được thì mai sau, đời này chưa xong thì tiếp tục ở đời sau. Miễn làm sao chúng ta có một cái ý chí, một cái nghị lực nghĩa là trường viễn, lâu dài, bền bỉ, thì chúng tôi tin chắc rằng sớm muộn gì thì quý Phật tử cũng sẽ bước được trên con đường đó một cách nghĩa là thảnh thơi. Vì chúng ta đã nhận định rõ được rồi, mình biết mình có đầy đủ điều kiện thì đừng bao giờ cô phụ nó, đừng có bao giờ nghĩa là tự xem thường mình. Thì ở đây chúng tôi xin dẫn chứng trong kinh điển, Đức Phật đã có những cái bài kệ ngắn chỉ dạy cho chúng ta những cái điều này hết sức là gọi là có cái giá trị ý nghĩa. Nhưng mà thường thường đôi lúc mà chúng ta học những cái bộ kinh lớn mà mình lại quên đi những cái bài kệ nó có tính căn bản và hình thành cái sự tu tập cho mình, nghĩa là ngay từ những cái bước đầu đã đầy đủ cái sự dũng mãnh và ý chí đó. Thì xin trích ở trong kinh Thắng Mang. Trong kinh Thắng Mang nghĩa là cái phẩm xin thưa với quý vị, trong một cái phẩm thứ 12 thì nói về điên đảo và chân thật. Thì Đức Phật có một cái bài kệ, một cái lời dạy như thế này: ai có chánh kiến tức là con chân thật của Phật, từ miệng Phật sinh, từ chánh pháp sinh, từ pháp mà hóa sinh, thừa hưởng di sản của pháp. Đó, thì vậy quý vị thấy là trong cái kinh Thắng Mang Đức Phật đã chỉ dẫn một cách rõ ràng cho chúng ta, nếu người nào mà đó có chánh kiến, có nghĩa là cái thấy biết chân chánh là đúng đắn, thì người đó đã là cái người con chân thật, nghĩa là của Phật rồi đó. Đó là người con, nghĩa là nếu nói theo cái từ ngữ của chúng ta ngày hôm nay, tức là con ruột của Phật đó, phải không nè? Thì như vậy quý vị thấy là mình có phần chưa? Thế mà lâu nay á, thì quý vị nghĩ rằng sao? Chỉ có quý thầy xuất gia đó thì mới là con ruột của Phật, còn mình đó là chắc là chỉ là cháu nội cháu ngoại gì đó thôi, nghĩa là còn xa vời lắm. À, thì đó là quý vị lại tự nghĩa là xem thường mình. Chẳng qua ngày hôm nay cái hoàn cảnh của người Phật tử tại gia là quý vị có gia duyên, có sự nghiệp, có trách nhiệm đối với vợ chồng con cái gia đình vân vân, thành ra mình thấy rằng mình bị ràng buộc nhiều quá, không có được nhẹ nhàng thanh thoát như là chư tăng ni ở trong nghĩa là nơi già lam thanh tịnh, ở nơi nghĩa là cái nơi tam bảo. Thành ra từ đó là chúng ta lại sinh ra cái sự nghĩa là tự ti mặc cảm, là mình không thể tu được. Chứ là quý vị đã có điều kiện, đã có hội đủ những cái yếu tố nghĩa là tốt đẹp để mà thành tựu cái sự tu hành của mình, thì cố gắng nghĩa là vươn lên. Mà ngày hôm nay qua cái bằng chứng chúng tôi vừa nêu ở trong Kinh Thắng Mang, thì Đức Phật đã chỉ rằng ai có chánh kiến thì người đó đích thực là người con chân thật của Phật rồi đó. Mà từ đâu? Từ miệng Phật mà sinh ra, từ Pháp mà sinh, từ Pháp Phật mà sinh ra, rồi cũng từ Pháp mà quá sinh. Quá sinh tức là thay đổi đó, thay đổi tức là thừa hưởng được cái di sản của Pháp, thừa hưởng được nghĩa là cái tài sản quý báu ở trong Phật Pháp. Đó là Kinh Thắng Mang, thì Đức Phật chỉ dạy qua một cái lời như vậy. Trong khi đó ở trong Kinh Tăng Nhất A Hàm, thì Đức Phật nghĩa là vì Tăng Nhất A Hàm đã chuyển qua nghĩa là dịch thuật theo Hán Tạng, cho nên cô động lại bằng một cái bài kệ ngắn gọn, thì hôm nay chúng tôi cũng dẫn chứng để cho quý Phật tử cùng nghe. Trong Tăng Nhất A Hàm thì Đức Phật nghĩa là nói một bài kệ ngắn như thế này: nhược chánh thuyết Phật tử, nhược chánh thuyết Phật tử, nếu nói đúng nghĩa là người con Phật, tùng Phật khẩu sinh, tức là từ miệng Phật mà sinh ra, tùng Pháp quá sinh, tức là từ Pháp mà thay đổi, quá sinh tức là biến đổi đó, đắc Phật Pháp phần giả, tức là được phần ở trong Phật Pháp, được phần trong Phật Pháp. Thế thì ngày hôm nay quý vị xét lại coi quý vị có được phần không? Quý vị có phải là Phật tử không? Có không? Đã quy y rồi, đã thụ giới rồi, thọ trì năm giới, thì quý vị biết đó là cái gì? Đó chính là giới thân, huệ mạng của mình đã được khôi phục. Nếu như ngày xưa quý vị chưa quy y, tức là chưa biết ngôi tam bảo ở bên ngoài và cũng như ngôi tam bảo bên trong, tức là trong tự tâm tự tánh của mình, thì là chúng ta không có con đường để trở về, không có con đường để mà tiến thủ. Còn ngày hôm nay quý vị quy y thì chắc chắn rằng nếu như vị thầy truyền giới chưa kịp có thời gian giải thích cho quý vị cái tự tánh tam bảo, thì ít ra chúng ta cũng đã quy y nghĩa là thế gian trụ trì tam bảo, phải không nào? Quý vị đã có hướng tới ba ngôi quy báo, tức là đã có con đường để mà mình tiến tới, mà có con đường để mình nhận rõ được cái giá trị cái vấn đề chân lý. Rồi kế đó là quý vị thấy coi, giữ năm giới thì có nghĩa là cái giới thể của quý vị đã được khôi phục. Vì khi người giữ được năm giới, đó là cái người đang tiến lên con đường đạo đức. Đạo đức của quý vị càng ngày càng được sáng trong nhờ cái tinh thần chúng ta duy trì giữ gìn vấn đề nghĩa là các giới mình đã hứa, mình đã giữ. Thì như vậy xin thưa với quý vị, căn bản của một người Phật tử khi quý vị nghĩa là thọ trì tam quy và ngũ giới, đó chính là giới thân huệ mạng chúng ta đã được khôi phục. Kể từ đó là đã mở ra cánh cửa cho quý vị nghĩa là đi vào biển Phật Pháp một cách nghĩa là thênh thang rộng mở. Không có ai nghĩa là đi vào biển Phật Pháp mà lại không thông qua những cái con đường trở về như vậy. Tức là phải biết trở về với ba ngôi quý báo và phải biết gìn giữ giới luật. Cái người phá giới không thể nào nghĩa là được nghĩa là ở trong Phật Pháp, có phần trong Phật Pháp. Và chúng ta giữ giới thì chúng ta mới có được một cái đời sống nghĩa là thanh tịnh, cởi mở và tiến lên được cái con đường nhờ giác ngộ giải thoát, thì mới gọi là có phần trong Phật Pháp. Cho nên nhược chánh thuyết Phật tử có nghĩa là nói đúng nghĩa người Phật tử, thì ngày hôm nay quý vị đã là Phật tử rồi. Dù chữ Phật tử này cái nghĩa nó rộng lắm, có nghĩa là xuất gia hay là tại gia thì cũng là Phật tử. Nói chung rất là đệ tử của Phật. Nhưng mà nói như vậy để cho quý Phật tử là hàng tại gia, quý vị đừng bao giờ chỉ có một cái điều nghĩa là ấn tượng và tự ti mà cảm rằng đối với cái ngôi nhà Phật Pháp gìn giữ hay là có trách nhiệm như thế nào, hay là có phần nghĩa là thọ hưởng cái ân sủng đó, chỉ có người xuất gia mới được thừa hưởng. Mà bản thân mình là người cư sĩ tại gia, mình không được những điều này thì đó là chúng ta đã tự xem thường mình nữa rồi. Phải thấy rõ Đức Phật đã chỉ dạy như vậy thì quý vị cũng có phần, là một người Phật tử quý vị có phần. Mà tại sao lại là từ miệng Phật mà sinh ra? Vì lâu nay á, cái thân của chúng ta thì chúng ta biết rằng từ cha mẹ mới có mình. Còn bây giờ á, mình là một Phật tử thì tại sao lại là từ miệng Phật mà sinh ra? Thì đây, nếu chúng ta nói theo cái nghĩa ở bên ngoài á, nếu như Đức Phật không giác ngộ giải thoát thì Ngài có thuyết pháp không? Ngài sẽ không có 49 năm thuyết pháp, phải không nào? Bởi vì nhờ Đức Phật giác ngộ giải thoát, Ngài đã nhận rõ được cái chân lý lẽ thật ở trong cuộc sống này, chi phối nghĩa là đời người cũng như vũ trụ, Ngài thấu triệt được cái chỗ đó. Từ đó vì thương chúng sinh đang mê muội trôi lăn trong dòng sanh tử, phiền não khổ đau dễ đầy, cho nên nghĩa là Ngài mở phương tiện mà giáo hóa 49 năm không mệt mỏi. Cho nên nhờ cái công hạnh giáo hóa đó mà ngày hôm nay chúng ta mới được tu học Phật Pháp, chúng ta mới sống được trong tam quy ngũ giới. Nếu như là Đức Phật không thành tựu, Đức Phật không thuyết pháp, không diễn pháp luân, thì ngày hôm nay chúng ta có chỗ này không nè?
Cái duyên mà ngày hôm nay quý vị được về ngôi chùa và được nghĩa là thượng tọa trụ trì đây cũng như chư tăng đây tạo điều kiện cho quý vị là tại sao vậy? Vì mình là con Phật, là đệ tử của Phật, đó thấy rất là rõ là đệ tử Phật, cho nên là quý vị về dưới ba ngôi quý báu lúc nào thì cũng được ngôi nhà Tam Bảo, ngôi nhà Phật Pháp nghĩa là che chở cho mình, tạo điều kiện cho mình được trưởng thành như đó. Cho nên quý vị phải nhận định rất rõ, chúng ta sinh ra được cái giới thân huệ mạng này chính là từ miệng Phật mà ra, tức là ngày giác ngộ, ngày diễn pháp luân và
tam tạng giáo điển lưu truyền cho tới ngày hôm nay, đời đời nối tiếp. Ngày hôm nay chúng ta còn có cái duyên lành gặp Phật Pháp, chính vì vậy mà quý vị được thừa hưởng tất cả những cái ân huệ, những cái điều kiện tu tập tốt đẹp ngày hôm nay, đó chính là từ miệng Phật mà sinh ra. Chúng ta phải hiểu cái nghĩa đó. Như vậy thì chúng tôi vừa giải thích cho quý Phật tử thấy rõ là mình đã từ miệng Phật sinh ra, nhưng mà cái nghĩa đó là nghĩa bên ngoài. Còn bây giờ quý vị đã có cái cơ hội nghĩa là tu tập, và chúng ta đã có cái thì giờ lắng tâm để khảo sát lại chính cái nội tâm của mình, thì quý vị thấy rằng bên cạnh hai cái con người tạm bợ, tức là cái thân xác và cái ý tưởng sinh diệt của mình đó, thì chúng ta còn cái gì? Còn một con người chân thật, phải không nè? Mà con người chân thật đó chính là cái tánh giác nghĩa là vô cùng vô tận của chúng ta. Thì quý vị thấy có việc làm nào, có những cái hành xử nào mà thoát ra khỏi cái tánh giác đó không? Luôn luôn nghĩa là nằm ở trong cái sự nghĩa là soi chiếu của tánh giác đó. Thì ở đây chúng tôi cũng xin nhắc với quý vị, miệng Phật có nghĩa là chữ Phật cũng có nghĩa là giác, phải không nào? Chữ Phật cũng có nghĩa là giác. Thì lúc nào cũng vậy, mọi sinh hoạt của chúng ta, mọi cái hành xử của chúng ta là đều ở trên cái căn bản giác ngộ. Nhưng mà vì chúng ta không biết tôn quý chỗ đó, chúng ta không nhận rằng mình có phần, hôm nay quý vị mới vừa hiểu thôi, mà không chịu nhận cái đó về cho mình. Thành ra ta hay chiều theo cái thói quen là sống với những cái ý niệm mê mờ đó. Một cái điều gì người ta nói ra, nếu như quý vị luôn luôn sống trong tỉnh giác thì chúng ta không có dễ gì nổi sân liền. Ta nghe cái điều đó rồi nghĩa là mình sẽ có thể nhận định, có thể nghĩa là phán xét để rồi nghĩa là hư thực nó ra sao. Còn đằng này thường thường chúng ta có thói quen nghe ai mà chê mình cái là mình giận, còn nghe ai khen mình cái là mình mừng đó. Cái thói quen của chúng ta nó hình thành nghĩa là không biết từ bao lâu rồi. Và bây giờ như vậy, cho dù quý vị hôm nay là người Phật tử rồi, chúng ta có sức tu tập, thì quý vị nghe là có cái hình tướng bên ngoài để giúp cho quý vị nghe là khiêm nhường bớt. Thí dụ bây giờ hôm nay thầy đến đây thầy khen quý vị một cái gì đó, thì quý vị nói dạ con không dám đâu, chúng con còn nghe là phàm phu lắm, hay là chúng con nghe là còn nhiều cái xấu dở lắm. Nhưng mà cái đó là bên ngoài quý vị nói vậy thôi, chứ trong tâm này thì nó phấn khởi lên rồi, phải không? Là nghe thầy khen là tự nhiên trong này nó hớn hở lên rồi, thì đó cũng là một cái thói quen mà nó đã đi vào cái vị thế. Tức là bây giờ nó không có thô phù như ngày xưa, người ta vừa khen mình cái mình vỗ tay mình nhảy tưng tưng lên. Còn bây giờ á, thì chúng ta tế nhị hơn, ở ngoài á, thì mình cũng có thể dùng những lời, những cử chỉ hết sức là khiêm cung, nghĩa là không có dám nhận. Nhưng mà bên trong sao vẫn thấy nó vui vẫn thấy nó ưng ý với mình. Thì đó, chúng tôi xin thưa với quý vị, cái những điều hôm nay chúng ta đã nó chuyển dần vào trong cái vi tế, nó không có thô phù như ngày xưa, tức là nó đã chuyển vào cái chỗ nghĩa là lắng sâu. Chính vì vậy mà khi chúng ta chữa trị nó phức tạp hơn, nó khó khăn hơn cái trước. Cái mà cái bên ngoài quý vị dễ chữa trị, còn bây giờ nghĩa là nó còn lại, nó ăn sâu ở trong cái tiềm tàng của mình, cái này mới là khó. Thành ra cái sự chuyển đổi này là chúng ta phải có thời gian, và lúc nào cũng vậy, luôn luôn nghĩa là cảnh tỉnh liên tục thì chúng ta mới nghĩa là thực sự chuyển hóa nó được đó. Thì xin nhắc lại để cho quý Phật tử thấy, khi chúng ta được khen thì chúng ta vui, còn khi chúng ta bị chê á là chúng ta buồn, chúng ta giận đó. Thì ngày hôm nay Chúng tôi tin chắc rằng đối với quý Phật tử ngồi trong đạo tràng này, quý vị không còn những cái giận mà thô phù đâu. Ví dụ ngày xưa mình chưa có tu tập, ai nói một cái điều gì bất như ý là chúng ta nổi sân liền, hiện lên trên nét mặt liền. Thà mặt mình nghĩa là nó thay đổi, nó có những cái dấu hiệu nghĩa là bực nhọc, những cái dấu hiệu nghĩa là bất ổn, hoặc giả là có khi những cái dấu hiệu thù hằn nó hiện lên. Còn ngày hôm nay chúng tôi tin chắc rằng quý vị nghĩa là đã vượt qua được cái chỗ này, không đến nỗi nghĩa là thô thiển như vậy. Nhưng mà trong tâm thì sao? Vẫn còn có những ý niệm nghĩa là không vui, hờn trách, hoặc giả là nó ngấm ngầm. Thì đó là những vấn đề mà chúng ta hôm nay là mình phải nghĩa là nhìn thấy rất rõ. Cái tâm chúng ta sinh diệt nghĩa là luôn luôn nó đã trở thành một cái thói quen đậm đà như vậy. Được thì vui, mất thì nó buồn phiền. Mà những điều đó quý vị biết rõ không nè? Rõ ràng là nó không thoát khỏi nghĩa là một con người chân thật hằng biết rõ. Tất cả những cái động tâm, động niệm của quý vị đều bị nhìn thấy hết. Thì chính là cái nhìn thấy đó là ở trong cái chỗ giác ngộ. Nhưng mà chúng ta lại không tôn trọng cái người đó, mà ta lại thích đi theo cái niệm lăng tăng. Đúng không ạ? Cái niệm mà nó hãy nghe được ưng như mình cái nó vui, nghe cái mà không ưng như mình cái nó buồn. Đó, quý vị lại thích theo cái chỗ này. Thói quen chúng ta đã đậm đà cái chỗ này. Thì hôm nay nếu quý vị biết rõ đây chính là cái dòng mê, những niệm lăng tăng đó là dẫn chúng ta đi vào cái mê muội. Còn ngược lại, quý vị luôn luôn có cái sức tỉnh giác, chỉ cần chúng ta thấy rõ trở về thì như vậy là chúng ta không có bị những cái niệm đó dẫn mình nữa. Rất là rõ ràng. Vì vậy chính miệng Phật sinh ra là chỗ này. Vì luôn luôn chúng ta sống trong giác ngộ, chúng ta ở trong cái bản thể giác ngộ chứ không xa lìa chỗ đó. Phải chi quý vị xa lìa cái bản thể giác ngộ đó thì nói rằng có những lúc nghĩa là mình bị u mê rồi tâm tối. Còn đằng này luôn luôn ở trong cái chỗ nghĩa là cái bản thể giác ngộ, nhưng mà tại sao chúng ta lại chiều theo cái tâm tối, chiều theo cái chỗ nghĩa là mê muội? Đó là vì thói quen lâu đời, mà thường nhà Phật chúng ta gọi đó là nghiệp đó. Thì ngày hôm nay cái Phật tử phải cố gắng tu tập như thế nào để chúng ta nhận rõ được những cái điều này, rồi chuyển đi những cái thói quen đó, tức là chuyển nghiệp, chuyển nghiệp rồi giờ chuyển hóa nó đi, để rồi chúng ta không còn những cái thói quen đó. Thì là quý vị rõ ràng sống được ở trong cái bản thể giác ngộ, tức là từ miệng Phật mà sinh ra. Bây giờ từ pháp hóa sinh, thì xin thưa với quý vị, thật ra trong cuộc sống của chúng ta đó, nhiều khi quý vị có hôm nay có cái cơ duyên tu học rồi, cái mình thấy cái này là chánh, cái kia là tà, cái này là nhân duyên, cái kia là nhân quả, vân vân. Chúng ta thấy nghĩa là có nhiều cái nguyên tắc chung quanh ở trong cái cuộc sống của mình. Rồi thành ra từ đó thì quý vị cứ phải phân vân như thế nào thì đúng, như thế nào là sai, thế nào là chánh, thế nào là tà. Mà không ngờ rằng thật sự mọi cái vận hành của chúng ta, mọi cái sự nghĩa là diễn biến trong cuộc sống của mình, nó đều là ở trong cái lẽ chân thật của nó hết. Nhưng mà do cái ý niệm của con người, vì nghĩa là mình có cái sở thích, có cái ưa hoặc có cái ghét, mà thành ra nó đi theo cái khuynh hướng của mình. Chúng tôi lấy ví dụ bây giờ, một cái bình hoa người ta cấm ở đây là do cái nhân duyên hôm nay nghĩa là có những cành hoa này, rồi có cái pháp hội này, cho nên đã có Phật tử nghĩa là phát tâm cấm những cái cánh hoa này để đây. Thì cái công năng nó là gì? Nó tạo thêm nghĩa là một cái gì nghĩa là đẹp đẽ, một cái hình ảnh nghĩa là ý nghĩa cho cái buổi gặp gỡ của chúng ta ngày hôm nay. Nhưng mà cũng thông qua cái bình hoa này thì sao? Có người thì khen, mà có người thì chê. Đúng không nè? Chứ nếu như quý vị đừng khen chê thì quý vị sẽ thưởng thức cái bình hoa này đúng nghĩa hết sức. Đúng chưa nè? Tức là đúng nói như vậy là chúng ta được thưởng thức nó như vậy. Nó nằm ở trong cái chỗ chánh pháp mà. Lẽ thật của nó là như vậy. Nhưng mà khi có khen chê là quý vị đã đánh mất cái sự thật rồi. Chúng ta sẽ không còn thật sự là chiêm ngưỡng cái bình hoa này, thụ hưởng cái bình hoa này đúng nghĩa nữa. Mà nó đi theo cái gì? Nó đi theo cái thói quen ưa hay là ghét của mình. Và chính vì nó đi theo cái thói quen ưa hay là ghét mà nó mới phát sinh ra lời khen hay là chê. Đó, mà quý vị thấy coi lời khen hay là chê cũng là làm cho cuộc sống của chúng ta thêm xôn xao. Quý vị khen thì khiến cho người khác không yên, mà quý vị chê thì khiến cho người ta phiền não. Thì sau cùng thì sao nè? Tức là cuộc sống chúng ta sở dĩ mà nó dao đảo, nó lăng xăng, nó chao đảo cũng chỉ vì nghĩa là chúng ta chưa được sống trong ở trong cái chỗ nghĩa là thực sự nghĩa là thụ hưởng được cái Phật pháp chân chánh đó. Tức là ở trong lẽ thật này, nếu thực sự quý vị được cái tâm lắng yên, cái tâm nghĩa là bình ổn, thanh thản, rõ ràng nhìn đâu chúng ta cũng thấy được cái lẽ thật. Và nhìn đâu cũng thấy lẽ thật có nghĩa là nhìn đâu cũng thấy pháp. Thấy được pháp thì là quý vị thấy coi, không cần chúng ta phải dụng công học hỏi quá nhiều, mà chính lúc bây giờ quý vị có một ông thầy Tức là nơi nơi chốn chốn đều có thể giúp cho mình giác tỉnh được. Chứ không phải đợi tới nghĩa là nghe một cái buổi pháp mới gọi là học Phật pháp. Nếu như quý vị chỉ căn cứ nghĩa là những cái thì giờ để chúng ta ngồi nghe pháp thì này quá ít, phải không nào? Còn ngược lại, nếu như chúng ta đã biết sử dụng nghĩa là các cái hiện tượng chung quanh để mà cảnh tỉnh cho cái sự tu hành của mình, thì quý vị thấy coi Phật pháp nơi nơi chốn chốn. Bây giờ một cành hoa đang tươi tốt, nghĩa là đang tô điểm như vậy, ta vừa thấy đó. Nhưng mà có thể tí nữa trời nắng lên nó héo xèo đi, hoặc giả là mai này nó tàn úa đi, thì cái đó giúp cho quý vị nhận ra được cái gì đâu. Vô thường, biến đổi, không có cái gì nó thường còn, không có cái gì nó cứ tốt là đẹp mãi như vậy. Nó chỉ là nhân duyên có đó thôi, có đó rồi mất đó, phải không nào? Thì khi chúng ta tỉnh ngộ được như vậy thì đó phải là một bài pháp không? Và rất mong rằng quý Phật tử, ngoài những thì giờ chúng ta đã dành cho cái sự nghiên cứu kinh điển, nghiên cứu cái sự nghĩa là tu tập, rồi kế nữa quý vị đã bỏ thì giờ để mà đến với chư tôn đức tăng ni nghe pháp vân vân, nhưng mà những điều đó, thời gian đó vẫn còn rất là hạn hẹp. Chúng ta nên dành cái thời gian quán sát về cái sự sống của mình, về cái cuộc sống đối với chung quanh, và nhất là quán sát lại chính cái bản tâm của chúng ta, những cái sự diễn biến nó như thế nào, thì chúng tôi tin chắc rằng quý vị sẽ có nhiều cái cơ hội để thấm nhuần Phật pháp. Như vậy giống dĩ chúng ta đã sống ở trong cái chỗ nghe là cái lẽ chân thật, nhưng mà vì thói quen của mình cho nên mình lại quên mất đi, lại nó là xem thường, nghĩa là phụ gãy cái chỗ đó. Thì hôm nay đối với Phật pháp mà Đức Phật đã chỉ dạy qua 49 năm, ngài đã nghĩa là hướng dẫn cho mọi người tu tập, rồi được nghĩa là các vị đệ tử kiết tập lại. Thì xin thưa với quý vị, nếu như đối với cái pháp bảo mà quý Phật tử vâng làm theo, thì quý vị thấy coi mình cũng đã được thay đổi rồi. Ngày xưa chúng ta chưa học Phật pháp, chúng ta có nhiều cái điều xấu dở, nhiều cái điều nghĩa là ích kỷ hẹp hòi, những cái phiền não ganh tị tật đố với những người chung quanh, mang tới cái sự đau khổ cho người, và thậm chí có khi gây đau khổ cho bản thân mình nữa. Ngày hôm nay chúng ta nhờ cái tinh thần tu học Phật pháp, cho nên dần dần chúng ta đã biết chuyển hóa, đã biết cải sửa, trở thành con người nghĩa là xứng đáng hơn, có đạo đức, nghĩa là có những cái đức hạnh tốt lành, giúp ích cho bản thân cũng như cho những người chung quanh. Thì như vậy ngày hôm nay người ta nhìn mình thấy được cái nét đẹp của mình, thì nét đẹp đó chính là do Phật pháp đã hóa sinh. Không có Phật pháp là quý vị không chuyển biến được như vậy. Quý Phật tử thấy rõ như vậy. Như vậy đối với một người tu học theo Phật, chúng ta không nhìn cái nét đẹp ở trên cái gương mặt của mình, trên cái hình tướng của mình, trên cái dốc dáng của mình, mà chính là nhìn được cái nét đẹp ở nơi cái đức hạnh của mỗi người, cái đạo đức của mỗi con người mới là gia tài của người tu. Xin thưa với quý vị, không phải chúng ta hôm nay đeo vàng vòng, nghĩa là đeo của báo nhiều ở trên thân này gọi là cái người giàu. Người giàu đúng nghĩa ở trong Phật pháp là người có nhiều đạo đức, tức là người đã hội đủ nghĩa là những cái đức lành, làm bất cứ việc gì người đó cũng thể hiện được nghĩa là những cái đức lành, là lợi ích cho những người chung quanh, thì chính người đó là người giàu trong Phật pháp. Còn ngược lại, quý vị xem xét coi cái của cải của chúng ta giàu có đó, nhưng mà chưa chắc gì cõi lòng chúng ta giàu. Có khi những người có của cải nhiều nhưng mà họ vẫn ích kỷ, vẫn hẹp hòi, vẫn tham lam. Có rất nhiều người nhà giàu rồi mà vẫn còn đầu tư, vẫn còn mong muốn cái của mình nghĩa là nhiều hơn nữa. Mà khi mong muốn cái của mình nhiều hơn thì nhiều lúc chúng ta bất kể những cái tội lỗi, bất kể nghĩa là cái sự chà đạp lên cái quyền lợi của người khác, trên cái mạng sống của người khác. Đó, quý vị thấy một cái điều nghĩa là hiện thực ở trong cuộc sống của chúng ta. Hôm nay chúng ta biết tu hành rồi, quý vị tôn trọng cái nét đẹp của con người đạo đức, thì tự nhiên đối với của cải vật chất, chúng ta chỉ giữ nó như là một cái phương tiện cho cuộc sống của mình. Mai này rồi cũng phải từ giả nó thôi. Vì nhân duyên có thì nhân duyên diệt, phải không nào? Chúng ta không có nghĩa là cái lòng nghĩa là cố chấp để mà nắm bắt nó mãi, mà ta giữ là giữ gì? Giữ được cái nét đẹp của đạo đức. Mà xin thưa với quý vị, cái đạo, cái của cải á, quý vị cho người thì nó cạn, còn cái đạo đức á, quý vị cho người nó không cạn mà nó còn nảy nở thêm. Chúng tôi lấy ví dụ hôm nay quý vị Phật tử có tình thương, ta thấy ai nghèo khổ, ai đau đớn, ta giúp đỡ, ta an ủi, thì quý vị thấy coi bản thân mình cái tình thương nó không bị mất, không hề bị sút giảm, mà ngược lại cái người mà được thừa hưởng cái tình thương của mình, tự nhiên người ta cảm xúc được cái chỗ đó, người ta cảm nhận được một cái gì ý nghĩa giá trị qua cái hành vi lời nói của mình, tự nhiên người ta cũng biến mình ở trong đó, có nghĩa là cũng được nghĩa là hóa sinh, cũng được thay đổi từ cái hành vi lời nói của mình. Thì quý vị thấy coi, đạo đức không làm cho chúng ta nghèo cùng mà lại càng làm cho chúng ta giàu có thêm. Nếu ai cũng sống trong đạo đức thì càng lúc là cái kho tàng đó càng được mở rộng, ta không sợ nó bị mất mát.
đi đâu quý vị cũng có thể gìn giữ được, không cần phải sắm bất cứ một phương tiện gì để mà khóa chặt nó cả, phải không nào? Mà ngược lại, người có đạo đức thì lại càng mở lòng, càng nghĩa là thông cảm, càng được nghĩa là cởi mở với cái đời sống và với mọi người, thì quý vị thấy coi nó trang rãi ra và nó biến nghĩa là cái lợi lạc đó đi đến cùng khắp. Đó thì như vậy, đối với kho tàng đạo đức là một mới là một cái kho tàng quý báu thực sự đối với người Phật tử. Cho nên ngày hôm nay từ pháp Phật mà hóa sinh á, là chúng ta phải hiểu được chỗ đó. Hôm nay mình tốt đẹp được, mình có đầy đủ gọi là cái của báo, cái gia tài của một người tu hành, của một bậc thánh, chính là từ nơi Phật pháp mà có. Mà khi quý vị đã có của cải rồi, đã có gọi là kho tàng quý báu ở trong Phật pháp rồi, ở trong cái chỗ nghe là của bậc thánh hiền rồi, thì chúng ta đã có phần trong Phật pháp chưa? Như vậy thì Phật pháp có nghĩa là kho tàng đạo đức, mà chúng ta đã sống được trong đạo đức thì quý vị có chưa? Đã có rồi, có phần trong đó, phải không nào? Mà không những chúng ta có phần, mà khi quý vị sống được với cái chỗ đạo đức đó, phải là người đang duy trì cái kho tàng đó mãi mãi về sau không? Vậy vì trong cuộc sống của chúng ta sợ nhất là có người hiểu về con đường đạo đức nhưng mà không có người sống với con đường đạo đức đó. Thành ra Phật pháp cũng vậy, tìm một người hiểu Phật pháp không khó, nhưng mà tìm một người sống được với Phật pháp, điều này hết sức là gian nan. Cho nên quý Phật tử phải thấy rõ được cái chân giá trị ở chỗ Phật pháp là như vậy. Chúng ta học hỏi để mà hiểu lời Phật dạy, điều này tuy nó khó nhưng mà cũng không phải là khó lắm đâu. Khi quý vị có nhân duyên, có những cái điều kiện gặp gỡ, biết nương nhờ Tam Bảo, biết sinh hoạt đạo tràng, là chúng ta đã có cơ duyên để học hỏi những lời của Đức Phật dạy. Nhưng mà để sống được những gì Đức Phật dạy, điều này gian nan vô cùng. Không phải một sớm một chiều là chúng ta có thể thay đổi được những cái thói quen hư xấu của mình. Và chính người nào sống được với cái lời dạy của Đức Phật thì mới biến Phật pháp mãi mãi trường tồn ở thế gian này, không bao giờ bị hoại diệt. Lấy đâu mà có thể hoại diệt được? Bởi không nè, nếu chúng ta có hình tướng thì mới hoại diệt được, còn cái Phật pháp là cái không ai thấy đó, nhưng mà nó tác dụng thì vô cùng đó. Không ai thấy nó là cỡ bao lớn, rộng bao nhiêu, xa bao nhiêu, không ai thấy, nhưng mà cái tác dụng của Phật pháp, tác dụng của cái nền tảng đạo đức, của cái kho báu đạo đức thì nó mênh mông, nó vô cùng, không thể nào chúng ta có thể tính đếm được. Như vậy tóm lại, chúng tôi rất mong rằng quý Phật tử đừng bao giờ tự nghĩa là xem thường mình, khinh khi mình nghĩa là không có đủ đầy đủ những cái điều kiện, mà phải nương theo lời dạy của Đức Phật qua cái kinh Thắng Mang chúng tôi vừa nêu, cũng như trong Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật đã xác định nghĩa là mỗi người Phật tử dù xuất gia hay là tại gia, quý vị đều là con của Phật, tức là từ miệng Phật mà sinh ra, và chúng ta đều có quyền tốt đẹp vì từ pháp mà hóa sinh. Xin thưa với quý vị, nếu như quý vị muốn làm giàu thì khó, chứ quý vị muốn làm người đạo đức, điều này không phải là khó, đâu có ai cản trở mình được đâu. Còn nếu như mình làm giàu á, thì có thể người ta ganh đua với mình, người ta hơn thua với mình, tranh đấu với mình, cản trở mình. Còn ngược lại, quý vị muốn làm mà con người đạo đức á, muốn làm con người tốt đẹp á, thì đâu có ai cản mình được. Nhưng mà tại sao mình không trở thành người đạo đức? Cái đó phải tại người hay là tại mình? Tại mình chứ không tại ai cả, đúng không? Đó, quý Phật tử xét lại coi nào. Cái con người đạo đức không có ai cản trở mình được, kể cả dù là một cái hoàn cảnh khó khăn cỡ nào đi nữa, không ai cấm chúng ta trở thành người hiền, không ai có thể cản chúng ta trở thành người tốt. Nhưng mà tại sao chúng ta không hiền, tại sao chúng ta không tốt? Tại mình chứ không tại ai cả. Đó. Còn bây giờ quý vị muốn làm giàu á, người ta có thể cản quý vị được. Rồi quý vị có thể đổ lỗi, tôi sở dĩ tôi là tôi có tài, tôi có thể nghe là có nghĩa là những cái cách tính toán, những cái cách sắp đặt, những cái cách tổ chức, nhưng mà tôi không thành công được là tại vì có người này cản, người kia nghĩa là chen vào, người kia nghĩa là giành giật, vân vân. Còn ngược lại, quý vị thấy kho tàng đạo đức chẳng ai giành giật hết, mà không hiểu tại sao lại ít có người lại chọn cái kho tàng này. Người ta chỉ chọn cái kho tàng dễ vỡ, dễ hư, dễ mất mát. Còn ngược lại, cái kho tàng không hề bị mất mát, không hề bị đổ vỡ thì ít có ai lại chọn. Cho nên rất là sung sướng, rất là gọi là có cái duyên lành. Hôm nay chúng ta lại là những con người gặp gỡ nhau trên cái con đường là chọn cho mình một kho tàng không đổ vỡ. Đó, chính là con đường đạo đức. Mà bây giờ quý vị đã nhập cuộc rồi thì quý vị mới thấy rằng không ai cản mình tu, nhưng mà tại sao mình tu không được? Mình tu không được là tại đâu? Là tại đâu? Tại mình, phải không nào? Thành ra như vậy thì thôi, hôm nay qua cái đề tài này, chúng tôi rất mong rằng quý vị đừng khinh mình nữa. Đó, hãy nhận thấy rằng mình có đầy đủ điều kiện, đầy đủ cái yếu tố để mà chúng ta nghĩa là sống lại được với con người thật của mình đó. Nhưng mà có bước được trên con đường đó, có sống được như vậy đó, là hoàn toàn do sự quyết định của quý vị. chứ không phải Đức Phật quyết định cho chúng ta đâu. Cũng không ông trời ông đất nào có thể bắt bẻ chúng ta được cái điều này, mà chính bản thân mình, nếu như mình nghĩa là không có dám can đảm thì là chúng ta cứ thấp hèn, chúng ta cứ yếu đuối, rồi để rồi cứ trôi lăn trong phàm phu sanh tử luân hồi mãi. Còn ngược lại, một lần quý vị nghĩa là can đảm vươn lên, vượt lên đi, thì chúng ta sẽ thấy rằng mình vẫn có đầy đủ điều kiện, vẫn có nghĩa là hội đủ những cái yếu tố thành tựu đó, chứ không phải là quý vị không có. Đã có rồi thì chúng tôi mong rằng quý vị hãy mạnh chân bước lên cái con đường đó, đừng e dè, nhất là đừng tự xem thường mình. Thì bây giờ chúng tôi còn một số thời gian ngắn, sẽ mượn một vài cái câu chuyện dẫn chứng cho quý Phật tử thấy người xưa nhờ không xem thường mình, cho nên nghĩa là người ta đã vươn lên để đi đến cái chỗ thành tựu, nhất là con đường tu tập nghĩa là thành công tốt đẹp. Thì chúng tôi xin mượn một cái câu chuyện để gần gũi với quý vị lắm. Câu chuyện của Thiền sư Bạch Ẩn. Thì Thiền sư là một cái vị đã có cái sự giác ngộ rồi, ngài nghĩa là dẫn đồ chúng cũng rất là lỗi lạc. Cho nên cái thời của ngài, ngài giáo hóa hướng dẫn cho người ta tu tập thành tựu lắm. Trong đó có rất nhiều người Phật tử cũng thành công. Thì xin thưa với quý vị, một hôm nọ ngài thăng tòa, ngài hướng dẫn cái sự tu tập cho đại chúng như thế này. Hôm đó ngài giải thích về tịnh độ nha, ngài giải thích tịnh độ. Hôm nay chúng tôi biết trong pháp hội cũng có những vị tu tịnh độ á, quý vị nghe coi một vị thiền sư giải thích về tịnh độ như thế này. Ngài nói tâm mình tịnh á thì cõi nước tịnh, tức là tịnh độ tức là cõi nước tịnh á, cõi nước thanh tịnh. Thì ngài mới nói rằng cõi nước thanh tịnh á là ở ngay ở trong tâm của mình, có nghĩa là tâm của mình thanh tịnh thì cõi nước thanh tịnh. Quý vị có nhận rõ được cái điều này không nè? Chúng tôi lấy ví dụ như ngày hôm nay quý vị đến đây bằng một cái tấm lòng nghĩa là hướng tới cái con đường Tam Bảo, hướng tới cái đạo tràng của các đạo tràng ở nơi cái huyện Tánh Linh này, thì tự nhiên là quý vị có một cái tấm lòng tha thiết. Thì cho dù hôm nay chúng ta tới đây thấy cơ sở vật chất còn khó khăn, hoặc giả là đường đi nghĩa là cách trở, nhưng mà quý vị có vui không? Cũng vui, đúng không nè? Tại sao vậy? Là tại vì cái tâm của mình đang hướng tới chỗ này, thì tự nhiên mình thấy tới đây mình thấy là tuy rằng có những cái gì đó nó còn khó khăn, nó còn có nghĩa là những trở ngại, nhưng mà tự nhiên chúng ta cảm thông cách dễ dàng. Nói tóm lại là khi lòng ta vui thì cảnh là vui, còn ngược lại lòng ta có buồn phiền thì cảnh sao? Cũng sẽ buồn phiền. Đó, cho nên nghĩa là ngài nói là tâm mình mà thanh tịnh á thì đâu đâu chốn chốn cũng thanh tịnh. Thì điều này quá rõ ràng. Bây giờ mà quý vị tâm quý vị đã thanh tịnh rồi thì quý vị nhìn đâu cũng là thấy thanh tịnh hết, tức là nhìn đâu cũng thấy ra là cái lẽ thật của Phật pháp. Chúng ta không đòi hỏi về cực lạc, không đòi hỏi về nghĩa là niết bàn, không đòi hỏi một cảnh giới nào cả, mà ngay ở cái cảnh giới người ta đang gọi là chê nó là ngũ trược ác thế, ta vẫn thấy được nghĩa là cái sự tốt lành của nó, vẫn thấy được cái giá trị ý nghĩa của nó. Cho nên ngày mới dạy tâm tịnh thì là cõi nước tịnh. Đức Phật trong mỗi chúng sinh, tức là Đức Phật không phải là cái bên ngoài. Thế mà lâu nay á, chúng ta tu tập chúng ta chỉ chạy theo Đức Phật ở bên ngoài mà quên đi Đức Phật ở trong tâm ta. Đó, cho nên ngày hôm nay ngài nhắc là Đức Phật ở trong mỗi chúng sinh, tức là mỗi chúng sinh đều có một Đức Phật. Ta biết quay về với Đức Phật đó thì sẽ thành Phật. Thế thôi, mà ta chạy ra đó tìm một Phật nào đó thì quý vị không bao giờ thành Phật, mà coi chừng thành cái gì đó. Nhớ nha, coi chừng thành cái gì đó. Chúng tôi xin nhắc cho quý vị, khi nào quý vị trở về phát hiện được Đức Phật nơi tâm mình, ta sống được trọn vẹn với Đức Phật đó, chính là quý vị thành Phật. Cho nên ngài mới chỉ dạy rằng Đức Phật trong mỗi chúng sinh. Một khi Đức Phật xuất hiện, tức là một khi mà ta để cho cái tâm thanh tịnh đó, Đức Phật đó nghĩa là hiện hữu, thì mọi vật trên thế gian này đều chiếu ánh quang minh. Đó, thì cái câu này nghe cái từ thì chúng ta nghe cái câu văn thì nó văn chương lắm, nhưng mà cái ý nó là như vậy. Khi cái tâm của quý vị là Phật, tâm quý vị là giác ngộ, Phật có nghĩa là giác ngộ, mà tâm quý vị là thanh tịnh thì đâu đâu chúng ta cũng thấy là thanh tịnh, đâu đâu chúng ta cũng thấy là giác ngộ. Hiểu không nè? Còn ngược lại, nếu mà cái tâm của chúng ta ô uế mà cấu bẩn thì chúng ta mới thấy là nó dơ bẩn. Thì chúng tôi xin nhắc lại cái câu chuyện của ngài Tô Đông Pha và ngài Phật Ấn. Quý vị biết rằng hai vị này, cái thời của các vị thì một vị là thiền sư, còn một vị là quan thừa tướng, là một vị quan lớn trong triều đình. Nhưng mà đời quá khứ á, vốn dĩ họ đã là bạn tu với nhau, cho nên mà ngày hôm nay khi gặp lại á, thì hai người này thân thiết lắm. Thì khi mà rảnh công việc triều đình rồi á, thì ngài Tô Đông Pha đến chùa Kim Sơn, tức là cái nơi của ngài Phật Ấn, để mà cùng đàm đạo, rồi có khi hai vị nghe là ngồi thiền. Một hôm nọ hai vị gặp gỡ nhau, nghe là không đàm đạo nữa mà ngồi thiền, Thì nói thôi bữa nay mình ở trong người thấy khỏe khoắn quá, chúng ta cùng nhau ngồi thiền. Ngồi xong một thời thiền xong rồi, khi xả thiền á, thì ngài Tô Đông Pha trong lòng thấy được cái có niềm vui, thấy được cái nghĩa là cái chỗ phấn khởi, cho nên sẵn đó mới hỏi ngài Phật Ấn, nói này thiền sư thấy tôi ngồi thiền giống cái gì. Thì lúc bấy giờ thiền sư nói, à ngài ngồi thiền sao tôi thấy nhìn giống Phật quá. Vừa nghe nói giống Phật quá, Tô Đông Pha cười lên ha hả. Tại vì nghĩa là khen mà, nghĩa là nói mình ngồi thiền giống Phật, thì tự nhiên là ngài Tô Đông Pha thấy rằng hãnh diện cho cái lời khen tặng đó. Nói vậy hả, vậy hả? À, thì trong khi đó nghĩa là ngài Phật Ấn cũng hỏi lại, nó như vậy thì bây giờ ngài thấy tôi ngồi thiền á, nghĩa là học sĩ thấy tôi ngồi thiền nghĩa là giống cái gì? Thì vốn dĩ lâu nay là không ưa ngài Phật Ấn, vì ngài Phật Ấn hay nghĩa là có những cái lời giác tỉnh khiến cho Tô Đông Pha dễ bị nghĩa là chạm tự ái. Bây giờ sẵn cái cơ hội này thì Tô Đông Pha mới trả thù. Nó à, thiền sư ngồi thiền hả? Giống như cục cước bò. Vâng, quý vị thấy không, là cục phân bò đó. Nó rớt xuống đất thì nó bẹp ra như vậy. Thì ông ngồi thiền y như vậy đó. Ngỡ rằng thiền sư sẽ buồn lắm, nhưng mà không ngờ nghĩa là ngài Phật Ấn cũng cười ha hả. Cho nên, nhưng mà ngài Tô Đông Pha đó thì ông tin rằng mình bữa nay mình đã hạ nhục được thiền sư Phật Ấn rồi. Cho nên trong lòng rất là vui vẻ. Rồi sau khi hai người trao đổi nhau xong rồi chia tay, thì ngài mới trở về, trên đường trở về tới nhà thì gặp Tô Tiểu Muội, tức là một cái người em của Tô Đông Pha. Nhưng mà cái cô này á, thì là lanh lợi trong vấn đề Phật Pháp lắm. Mới thấy anh mình bữa nay sao trở về mà gương mặt hớn hở vui vẻ, mới anh đi đâu về mà anh vui vẻ như vậy. Nó mới từ ở chùa Phật Ấn về, nói như vậy thì hôm nay chắc trao đổi với thiền sư Phật Ấn có cái gì nghĩa là sở ngộ rồi phải không nào, có cái gì nghĩa là thấy hay rồi, mới cho nên anh mới cười. Nó không có ngộ gì hết á, bữa nay nghĩa là anh đã hạ được thiền sư Phật Ấn rồi. À, hạ được thiền sư Phật Ấn thì cái cô nghĩa là Tô Tiểu Muội này biết nghĩa là lâu nay dễ gì anh mình mà có thể nghĩa là hơn được ngài Phật Ấn. À, như vậy thì mới hỏi như anh hạ hay sao, đâu anh kể lại em nghe. À, thì ngài mới kể lại cái câu chuyện đã như vừa rồi. Thì Tô Tiểu Muội nói, như vậy mà anh dám nói anh hơn thiền sư Phật Ấn, anh đã nhục nhã, anh đã thua cuộc mà anh không biết. Nó làm sao mà thua cuộc? Nói bởi vì anh không có ngờ rằng thiền sư Phật Ấn á, cái tâm ngài như Phật, cho nên mới thấy anh là Phật. Còn tâm của anh á, là cục phân bò, cho nên mới thấy ngài là cục phân bò. Đúng không nào? Đó là bởi vì tâm thanh tịnh thì nhìn thấy cảnh giới là thanh tịnh. Thì nghĩa là ngài khen anh là Phật, tức là tâm ngài là Phật, tâm ngài giác tỉnh chỗ đó, cho nên mới nhìn đâu cũng thấy là ai cũng gọi là có sẵn cái chỗ giác ngộ đó hết. À, cho nên nghĩa là tâm Phật thì thấy đâu cũng là Phật. Còn anh nghĩa là chê người ta là phân bò, thì tức là tâm anh cũng là phân bò thôi. Tâm anh phân bò thì anh mới thấy như vậy. Cho nên nghĩa là qua cái lời giải thích đó thì Tô Đông Pha nghĩa là lại một lần bẽn lẽn nữa, và biết rằng mình đã ở trong cái chỗ tu tập mình còn quá phàm phu, còn có những cái điều thiếu sót như vậy. Đó thì như vậy chúng tôi giải thích cái chỗ này để cho quý vị thấy, một khi Đức Phật mà xuất hiện rồi thì mọi vật trên thế gian đều chiếu ánh quang, quang minh, có nghĩa là chỗ nào cũng sáng tỏ, chỗ nào cũng thấy đúng cái lẽ thật đó. Nếu ai muốn nhận được điều này thì phải phản quang tự kỷ đến chỗ nhất tâm bất loạn. Đó, cho nên ngài chỉ cho phải phản quang tự kỷ, tức là phải trở về với chính mình, cho tới lúc nào cái tâm niệm của mình không bị tán loạn nữa thì là ta sẽ thấy được Đức Phật của chính ta. Đó, vì tâm tịnh tức độ tịnh thì làm sao để trang nghiêm tịnh độ? Có nghĩa là lâu nay chúng ta cứ nghĩ rằng trang nghiêm tịnh độ là mình phải dùng một cái gì đó làm cho nó đẹp đẽ hơn, cho nó được mỹ miều hơn. Thì ngài mới chỉ rằng vì tâm mình tịnh thì nơi đó chính là tịnh độ. Như vậy thì nó không phải là cái ở bên ngoài để mà mình trang điểm. Đúng không quý vị? Như vậy thì nếu như hôm nay chúng ta nói là đạo tràng này thanh tịnh thì thanh tịnh tự tâm của mỗi người ở đây, chứ không phải là do cái hình thức chúng ta tô điểm thế này tô điểm thế kia. À, xin thưa với quý vị, cho nên ngài mới nhắc chúng ta là tâm mình tịnh thì tức là độ tịnh, cho nên không có phải là cái trang nghiêm ở bên ngoài. À, quan trọng là tâm ta tịnh thì đó chính là mình đã biết trang nghiêm cái cõi nước của mình rồi. Vì Phật vốn sẵn trong mỗi chúng ta, mỗi chúng sinh, cho nên tướng tốt và vẻ đẹp của Phật là gì? Cho nên đến đây ngài cũng nói luôn là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp chỉ là cái bên ngoài thôi. Còn nếu như nghĩa là chúng ta đã biết rằng Phật vốn sẵn ở trong cõi lòng của mỗi người, thì như vậy khi nào chúng ta sống lại được với Đức Phật của mình thì cái tốt đẹp đó là tự nơi mỗi người đều sẵn có, chứ không phải là nó do từ cái bên ngoài. Như vậy thì rất mong quý Phật tử, khi chúng ta tu hành ở trên con đường đạo đức đó, đừng bao giờ quý vị nghĩ rằng tôi tu rồi cái tướng tôi phải hảo, Thành ra mình chỉ lo mặc như thế nào cho nó trang nghiêm, cho nó thanh tịnh, mà trong khi đó chính cái cõi lòng của mình nó còn dơ uế mà mình không hay, phải không nào? Còn ngược lại, cõi lòng của quý vị đã đầy đủ những đức lành rồi nè, cho dù quý vị mặc một cái áo tràng nghĩa là giá 5-7 lỗ đi nữa, người ta vẫn thấy gì? Vẫn thấy thương mình, vẫn thấy kính nể mình. Vì tại sao? Vì chúng ta toát ra được cái đức độ của mình, chứ không phải vì chiếc áo quý vị đẹp mà người ta khen quý vị đẹp đâu. Trong đường tu chúng ta phải nghĩa là xác nhận, nghĩa là thấy rõ điều đó. Không phải chiếc áo đã làm nên nhà tu, mà phải có phẩm chất nhà tu thì mới là thành nhà tu. Quý vị hiểu được chỗ này chưa? Như vậy một người con Phật, chúng ta phải có cái phẩm chất của người con Phật, chứ không phải chiếc áo đã có thể làm nên cái chỗ này. Thành ra khi Ngài dạy xong những cái điều này á, thì trong đó có một bà già. Bà già đó ngồi nghe thấm thía, thí dụ như mấy bà cụ đây thấm thía rồi, thì bà cụ mới nói như vậy thì đâu có khó, điều này ta có thể làm được. Cho nên bà cụ về, bà cụ mới miệt mài chiêm nghiệm những cái lời dạy của thiền sư Bạch Ẩn. Một hôm nọ, bà đang lau chùi những cái nồi, nghĩa là đầy, nghĩa là những cái lọ lem thôi, lọ nghẹ đó, nó dính đầy, nghĩa là trong cái lọ, nghĩa là khi chúng ta nấu nướng, thì bây giờ bà mới cố gắng bà chùi nghĩa là cho nó sạch sẽ lại. Nhưng mà trong lúc bà chùi như vậy đó, thì bỗng nhiên, quát nhiên, bà nhận ra Đức Phật trong cõi lòng của mình. Tức là nơi đó nghĩa là nó hoàn toàn, nghĩa là nó thanh tịnh, nó cho nó sáng tỏ. Cho nên bà nghĩa là bà thốt lên, bà nói kỳ diệu thay, tức là lạ thay, nghĩa là khi cõi lòng của mình mà nó thanh tịnh, cõi lòng của mình mà nó nghĩa là nó giác ngộ, nó trong sáng rồi, thì đâu đâu mình cũng thấy được cái sự màu nhiệm đó, cũng thấy được nghĩa là cái chỗ nghĩa là trong sáng gì. Cho nên là sau khi trải qua được nghĩa là cái tâm trạng đó rồi, nghĩa là sống được với chỗ đó, Ngài mới đến trình với thiền sư Bạch Ẩn. Thì thiền sư Bạch Ẩn rất là tỉnh táo, nói vậy hả, như vậy thì còn cái hầm phân bà tính sao? Hầm phân tức là cái chỗ này nè, tức là cái bao tử của mình, rồi cái ruột của mình, nó dẫy đầy cái phân đó, thì nó có chiếu sáng không? Nó có ánh quang minh không? Thì quý vị thấy không, nếu như chúng ta mà không phải là cái người mà thật ngộ thật chứng á, bị thiền sư hỏi cái câu này là quý vị sẽ chới giới liền, phải không nào? Bởi vì mình nói rằng tâm tôi đã thanh tịnh rồi, Đức Phật đã hiện hữu trong cõi lòng tôi rồi, tôi thấy ở đâu cũng thanh tịnh hết, ở đâu nghĩa là cũng như Phật hết. Nhưng mà còn cái hầm phân của bà thì sao? Tức là cái bụng của bà, cái đường ruột của bà, nó đang nghĩa là dính đầy phân trong này nè, thì chỗ đó là ai lại không biết là nó ô uế, đâu có ai lại không biết là nó thối tha. Nhưng mà khi thiền sư hỏi như vậy á, thì xin thưa với quý vị, vì thật sự bà đã chứng ngộ rồi, bà nghĩa là đấm vào thiền sư một cái, ông này chưa ngộ. Quý vị thấy gan chưa? Nghĩa là đấm vào thiền sư Bạch Ẩn một cái, nói ông này chưa ngộ. Thì chừng đó thiền sư mới cười ha. Có nghĩa là cái người mà ngộ rồi, đã thật sự nếm trải được cái chỗ đó rồi, thì không có gì là sợ sệt cả. Bởi vì quý vị không phải là cái người bắt chước, không phải là cái người nghe lốm. Còn chúng ta bắt chước, chúng ta nghe lốm á, thì ai vặn vẹo mình một cái là mình lo, mình không đáp được. Còn khi quý vị đã thực sự sống được chỗ đó, thì là cho dù thử thách cỡ nào đi nữa, chúng ta cũng đầy đủ bản lãnh để mà ứng xử cho những tình huống đó. Thì hôm nay chúng tôi xin thưa với quý vị, thông qua cái câu chuyện của bà cụ mà chúng ta thấy rằng mình có thể hơn bà cụ đó nhiều. Bà cụ đã lụm cụm rồi, không có phải là cái người học giỏi, không phải là cái người có quyền uy, không phải là người có phương tiện, không phải là cái người nghĩa là sáng suốt lanh lợi như mọi người trung niên hay là còn thanh niên. Bà đã già cả rồi, thế mà chỉ cần nghe thiền sư Bạch Ẩn giải thích về cái chỗ tịnh độ và cái tâm của mình ra sao, bà về bà miệt mài bà chùi nồi chùi son riết thôi mà bà cũng sáng, bà cũng đi tới cái cỡ nghĩa là cái tâm tịnh độ đó rồi, cũng thấy Đức Phật hiện hữu ở mọi nơi. Đến nỗi thiền sư Bạch Ẩn thử bà một cái mà bà dám can đảm đấm vào thiền sư một cái, ông này chưa ngộ. Như vậy thì đó chính là một điều xác chứng rằng cái người đã thực nếm trải rồi thì không hề có tí gì âu lo, không hề có tí gì phải nghe là rụt rè sợ sệt. Hôm nay chúng tôi kính chúc toàn thể quý Phật tử đừng bao giờ xem thường mình, chúng ta hãy nỗ lực tu hành để thực sự một ngày nào đó tâm ta phát sáng, ta thấy nơi nơi chốn chốn cũng đầy đủ ánh quang minh. Thì xin thưa với quý vị, lúc bây giờ không có cái gì có thể cản trở quý vị, không có cái gì có thể làm cho quý vị lui sụp nữa. Kính chúc toàn thể quý Phật tử sẽ tu hành thành công được pháp tu ngày hôm nay. Nguyện cầu Tam Bảo cho gia hộ cho toàn thể chúng ta đều cùng nhau có duyên lành trong ngôi nhà Phật Pháp, và kể từ nay mãi mãi về sau là dòng họ trong ngôi nhà Phật Pháp, là những người thân trong ngôi nhà Phật Pháp, để chúng ta tiến tu cho đến ngày giải thoát, không bao giờ nghĩa là tự phụ mình, xem thường mình, và đã thấy rõ nơi của cải quý báu của mình nơi điều kiện tốt lành mà mình đã có từ miệng Phật đã chứng minh, đã xác chứng, thì hôm nay chúng ta mạnh dạn nhận lại cái gia tài đó, nhận lại cái kho báu đó, để xứng đáng là người con Phật đã biết thừa hưởng gia tài của Ngài mà còn duy trì được cái gia tài quý báu của Ngài mãi mãi cho đời sau. Kính chúc toàn thể quý Phật tử sẽ tu hành thành tựu được pháp tu ngày hôm nay. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Bây giờ xin mời toàn thể quý vị cùng chắp tay hồi hướng với chúng tôi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.
Quý vị thư giãn đôi chút rồi lại đứng lên. Chiều nay thì chúng ta sẽ có một cái buổi tu học Phật pháp. Vì lâu rồi không có gặp gỡ quý Phật tử, cho nên trong cái buổi sinh hoạt hôm nay, chúng tôi sẽ dành cho quý vị hai buổi Phật pháp. Buổi sáng một buổi vì đoàn đến trễ, cho nên không có thể trao đổi với quý Phật tử về cái phần tọa thiền cũng như là sám hối sáu căn. Chiều nay thì thời gian có hạn, cho nên chúng tôi cũng dành cho quý vị một buổi học Phật pháp, tức là từ 2 giờ. Từ 2 giờ thì các huynh trưởng thấy có thuận lợi không? 2 giờ được chưa? Quý vị thông báo cho Phật tử ở địa phương đây mấy giờ vân tập về chùa. 2 giờ ha. Và nếu có muộn chút xíu, trễ đi chút xíu thì chúng ta cho 5-10 phút gì đó, để cho sớm rồi cái đoàn của thành phố còn trở về. Dạ. Nhờ mô Phật, xin quý vị nghỉ ngơi thư giãn.
Phật toàn.